Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay chúng ta sẽ học đến cái giới thứ tư là không được nói dối. Đáng lý nó là không được vọng ngữ, không được vọng ngữ. Không có vọng ngữ nó có bốn cách. Thứ một là dối trá, hai là bảo trái, tức là trái bảo phải, phải bảo trái. Thấy có nói không, không nói thấy. Dối trá không thật, vân vân. Thứ hai là nói thiêu dệt, là trao chuốt, là nói phù phiếm, từ ngữ hoa mỹ, khúc nhạc diễm lệ, lời ca tình tứ, dắt dẫn dục vọng, tăng thêm sầu bi, làm đảng tâm trí của người, vân vân. Thứ ba là nói thô ác, là nói thô tục, độc ác, mắng chửi người, vân vân. Thứ tư là nói đến người này nói chuyện người kia, đến người kia nói chuyện người này, ly gián ân nghĩa, khiêu chọc và suối bảo cho họ đấu tranh, tranh nhau, vân vân. Cho đến trước khen sao chê, mặt phải mặt lưng trái, chứng vào tội người, rêu rao lỗi người, đều thuộc loại vọng ngữ. Nếu phàm phu tự nói chứng được thánh quả, như nói đã được quả Tu Đà Hoàng, được quả Tư Đà Hàm, vân vân, thì gọi là đại vọng ngữ. Tội ấy rất nặng. Ngoài ra vọng ngữ vì cứu hoạn nạn cấp bách cho kẻ khác, phương tiện quyền biến từ bi mà ích lợi cứu giúp, thì không phạm cổ nhân có nói. Điều thiết yếu của việc sửa mình là bắt đầu từ sự không nói dối. Huống chi người học đạo xuất thế, kinh ghi một sa di khinh cười một vị tỷ kheo, là một tỷ kheo già đọc kinh rằng tiếng như chó sủa. Vị tỷ kheo ấy là bậc A-la-hán, nên dạy sa di cấp tốc sám hối. Nhưng khi chỉ khỏi đọa địa ngục, vẫn còn đọa làm thân chó nhiều trăm kiếp. Một câu nói thô ác mà làm hại đến như thế, nên kinh đã dạy con người ở đời búa nằm ở trong miệng, vì vậy chém mình bởi lời nói ác, như thế không răn giữ được sao. Đây là giới thứ tư. Cái tựa nó đúng nhất là không vọng ngữ. Tại vì trong không vọng ngữ, cái điều đầu tiên là nói dối. Thành ra mình thường từ nói dối thứ tư mình quen nói với nhau là không nói dối. Không nói dối có nghĩa là chỉ có nói một phần ở trong cái giới thứ tư thôi đó. Cho nên là chúng ta học giới thứ tư thì sau này chúng ta hiểu. Vừa nói tới giới thứ tư chúng ta sẽ hiểu rằng đây là giới không vọng ngữ, tức là lời nói của mình nó không có giả dối, trái với sự thật. Vọng có nghĩa là cái gì đó nó giả dối, nó không chân thật. Thật ra mình giới thứ tư là giới không vọng ngữ. Không biết trong luật làm sao, nhưng mình tạm mình hiểu cái nghĩa như vậy nó đúng hơn là cái nghĩa không nói dối nó hẹp lắm. Tại vì trong cái bốn cái lỗi của vọng ngữ này thì cái lỗi đầu tiên là cái lỗi không nói dối. Rồi nói không nói dối thì chỉ nói một phần không nói dối thôi, nó không có bao hàm được ba cái kia. Thì đã mình từ đây về sau nói dối thứ tư là chúng ta hiểu là không vọng ngữ chứ không phải là không nói dối. Chúng ta nên biết lại. Từ trước giờ nói dối thứ tư là ở đâu trong kinh sách quý thầy cũng diễn giảng là không nói dối không à, không có. Nhưng mà nếu mà cái tựa đề mà không nói dối thì nó chỉ nói một cái phần ở trong bốn cái. Ở đây mà phần thứ nhất là không nói dối, là sự dối trá, là nói phải, lấy phải làm trái, lấy phải làm phải, có chuyện thấy nói không, chuyện không nói có, chuyện có nói không, vân vân. Vì cái mục đích là gì? Trục lợi cho riêng bản thân mình. Vì mục đích là lường gạt người khác, vân vân. Tất cả những cái lời nói đó thì được xem là lời nói dối, che đậy sự thật, giấu giếm cái sự thật sai trái của mình, giấu giếm lỗi lầm của mình. Nó có đôi khi trong cái việc mà vui chơi, người ta cũng có thể phạm cái lỗi này. Muốn vui một câu họ nói cái gì đó cho vui. Nhưng mà đối với cái người mà học đạo xuất thế rồi thì Đức Phật khuyên chúng ta là không nên có cái sơ suất nửa lời. Đối với đạo Nho, người ta có một cái câu gì đó: phi ngôn bán cú hả, tổn giảm bình sanh chi đức. Tức là dù có nửa lời nói sai lệch của mình thì tổn giảm cái đức bình sanh của mình. Do đó cái người mới học đạo thì buộc chúng ta phải dùng cái từ là cẩn ngôn. Tức là tất cả những cái ngôn ngữ chúng ta hết sức là cẩn thận, nói đâu ra đó chuẩn mực. Để chi? Để chúng ta quân tập cái đức cho mình. Tại vì thường á, mình nói tới một quý vị xuất gia là người ta hay nghĩ tới cái đức của người đó lắm. Và mình hay dùng cái từ là các bậc tôn đức. Tức là một cái câu nói mình hết sức trân trọng những người đã tu lâu ở trong chùa, các vị thượng tọa, các vị hòa thượng, các vị ni sư, ni trưởng rồi đó. Thì được xem là những vị tôn đức, tức là cái người có đức mà được người trời tôn trọng, cung kính. Mà muốn được như vậy thì mình phải huân tập cái đức mình từ lúc mình mới vào chùa. Cho nên không có thể nói chơi, nói vui, nói cười theo cái kiểu thường của người thế tục nữa, mặc dù tuổi mình rất là nhỏ. Ra chúng ta thấy cái hạnh của một người xuất gia, cái oai nghi, cái thế hạnh của một người xuất gia, họ kể từ lúc mà họ cạo tóc rồi á, là một người xuất gia rồi, thì chúng ta phải học được cái phần giới luật một cách rất là căn bản. Sau đó chúng ta học oai nghi. Thật ra trong 24 oai nghi mà chúng ta học ở đây nó cũng chưa có là cái gì hết á, chưa có là cái gì. Nhưng mà trên nền tảng căn bản, một người xuất gia phải biết là chúng ta huân tập những cái hạnh đức của một bậc xuất thế. Do đó chúng ta dù là nửa lời nói chơi, chúng ta kể từ khi xuất gia chúng ta cũng không nên nói. Thật ra gần như là tất cả những cái ngôn ngữ chúng ta phải hết sức nghiêm túc. Nghiêm túc nó khác cái nghiêm khắc. Nghiêm túc nhưng mà nó nhẹ nhàng. Thì cái tâm của mình nó không phải ở một cái vị trí của một cái người quyền chức, rồi không thể hiện cái uy quyền để trở thành nghiêm khắc. Nhưng mà tất cả những cái ngôn hành của chúng ta đều để được làm gì? Để chỉnh sửa cái đời sống của mình, để chúng ta làm sao cái đạo hạnh của chúng ta được vẹn toàn. Do đó có tất cả những cái gì mà nó làm ảnh hưởng tới cái đạo hạnh của mình thì buộc mình phải nhẹ nhàng chỉnh đổi. Và cái tinh tế nhất là lời nói của chúng ta. Cho nên trong cái cuộc vui á, đối với những người cái đạo hạnh họ có một cách vui khác. Trong cái nụ cười của một người xuất gia, họ sẽ có đạo đức, có đạo hạnh, có công phu, họ sẽ cười một cách khác. Giữa cuộc vui đó chúng ta nhìn cái phong thái, cái lời nói hoặc là cái nụ cười là chúng ta biết người này có đạo hạnh, có đạo đức hay là không. Xảy ra một sự việc chúng ta có thể đoán được. Thật ra nếu chúng ta đừng có cái thói quen, chúng ta ngưng dứt được cái thói quen mà hay giỡn, hay đùa, hay nói những lời không thật, thì lần lần chúng ta huân tập được cái đức của mình. Đức của mình lần lần khi mà chúng ta trở thành một vị tỳ kheo, trở thành một vị thượng tọa, quay về hợ thượng, thì
chúng ta sẽ trở thành một người đức cao trọng vọng. Thành ra cái mà người có đức không phải tự nhiên trên trời mà có, mà chúng ta phải huân tập. Thế này là cái mà chúng ta phải huân tập. Mà muốn huân tập thì chúng ta phải loại trừ tất cả những cái gì nó làm mất đi cái đạo đức, mất đi cái đạo hạnh, mất đi cái phong thái, mất đi cái sĩ khí của một người xuất gia là chúng ta không có được, không có được làm. Chúng ta phải tránh né và phải gìn giữ. Ở trong chư tổ có nói một cái câu là gì? Ngôn hành tương ưng thì danh vi nhất tổ. Tức là cái lời nói và cái hành động của mình. Thì cái chỗ này, cái câu này nó không phải thấp ở đây. Cái câu này nó rất là cao trong cái từ là gọi là ngôn hành tương ưng. Ví dụ như một người mà họ nói về thiền một cách rất là thông, nhưng mà đời sống họ bị vướng mắc, thì gọi là ngôn hành không có tương ưng. Vì vậy mà một người mà hiểu được Phật Pháp ở một cái chiều sâu thì họ sẽ thể hiện một cái đời sống không vướng mắc của họ, một đời sống nhẹ nhàng. Trong cái ngôn ngữ lời nói họ là gần như là im lặng thì im lặng như chánh pháp, nhưng mà nói năng thì phải nói năng như chánh pháp, chứ không có nói dư. Nói chuyện ví dụ như mình có ngồi chơi ở trong một cái cuộc vui với huynh đệ, hoặc là trong cái chỗ trò chuyện nào ở đâu đó, người ta có thể vui cười, người ta có thể nói chuyện với nhau rất là nhiều, nhưng mình ngẩn ngồi một cách rất là yên lặng để mình lắng nghe mọi điều, chứ không phải mình không nghe. Mình không phải là người ngoài cuộc, nhưng mà chuyện không dính tới mình là không bao giờ mình mở lời. Trừ trường hợp họ nói gì tới mình, từ trường hợp họ hỏi tới mình, từ trường hợp có ý kiến trong, ví dụ như trong cái cuộc họp của huynh đệ với nhau trong chùa, trên tinh thần kiến hòa đồng giải và có nhu cầu phải kiến giải thì mình kiến giải, còn không mình cũng không rảnh đâu để mình nói. Thì đó là cái điều mà chúng ta phải biết. Cho nên cái người tu ban đầu cái giới này là một cái giới mà để chỉnh sửa cái ngôn hành của mình. Thì người tu gần như là chúng ta phải khéo léo, chúng ta dùng từ là khéo léo chứ không phải là bắt buộc nữa, mà phải hết sức tinh tế thì mình mới thấy cái lỗi xảy ra ở nơi lời nói của mình. Có những cái mình thấy trước mắt nhưng mà chính xác nó không có thể có được cái chính xác 100% đâu. Có cái mình nghe bên tai một cách rất rõ ràng, nhưng mà có khi mình không hiểu hết lời nói đó, cái nghe mình nó cũng đã lệch lạc. Và chính cái thấy nó không có chính xác 100%, cái nghe nó cũng không chính xác 100%, mà đi truyền lại cho người thứ hai thì cái sự việc nó bị lệch lạc, nó sẽ ảnh hưởng tốt xấu đối với sự việc đó liền. Và người tu mình thì phải chịu trách nhiệm trong lời nói của mình. Chịu trách nhiệm ở hai việc. Một á, là đối với thế gian. Nếu mà sai trái, dối trá thế gian thì mình chịu cái gì? Có cái sự thất bại hoặc là thành công của một cái đương sự mà liên quan tới lời nói của chúng ta thì buộc chúng ta phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình đối với công chúng, đối với pháp luật, đối với con người. Nhưng mà cái trách nhiệm thứ hai, dù chúng ta chịu hay không chịu gì thì cũng bị nhân quả đó. Cái thứ hai mình không có chấp nhận đi nữa thì nhân quả vẫn phải xảy ra với mình. Cho nên ở trong kinh Thập Thiện mà Đức Phật có nói là nếu một người mà phạm một trong bốn cái lỗi này thì người đó bị cái nhân quả gì? Là sẽ không thể nào thành tựu được tất cả những ước muốn của chúng ta trong cuộc đời. Tất cả ước muốn luôn. Cho nên nếu mà mình làm cái gì mình muốn, bây giờ ví dụ như một ngày mình muốn đi nghe Pháp rồi mà mình đi không được. Một giờ mình muốn tọa thiền thôi mình tọa thiền không được. Hoặc là mình muốn làm thiện, muốn làm phước, muốn xây chùa, muốn bắt cầu, muốn tất cả những cái mà mình cảm giác là gần như mình bị cản trở, bị hư đổ, bị cái gì đó, thì nó lại có phạm trong cái lỗi, bốn lỗi nói dối này. Ví dụ như nay mình chuẩn bị mình đi nghe Pháp, chuẩn bị xong xuôi hết trơn, ngày sáng thức dậy hay đau bụng đi không được. Nó bị cản trở một cái gì đó. Tối chuẩn bị hết mọi chuyện để cho người ta chuẩn bị tụng kinh tọa thiền, rồi cái tự dưng cái đến giờ tụng kinh tọa thiền cái có người thân tới thăm, người quen tới thăm, ngồi nói chuyện hồi cái qua cái giờ tu của mình. Ví dụ vậy, thì vậy là cái ước muốn làm thiện của mình vẫn không làm được. Thì đó là do mình trong quá khứ đã có phạm một trong bốn cái lỗi lầm này. Cho nên là chúng ta phải hết sức là khéo léo để thấy được mình có một cái sự dối trá nơi tâm. Nó có những cái mà cái này dễ thấy lắm. Ví dụ như mình hỏi người kia một câu thì họ phải suy nghĩ để nói. suy nghĩ để nói là có phải là người ta dè dặt để người ta lựa lời đàng hoàng để nói không? Đúng quý vị. Thường là một người mà hỏi một câu chuyện nào liên quan tới cái sự việc đó, ví dụ nếu bây giờ tôi nghe chỗ đó người ta nghi cô lấy tiền, ở chỗ đó mất tiền ta nghi cô, bây giờ cô thấy có không? Cái mà đứng mình suy nghĩ ngồi hồi mình mới trả lời là không có. Nhưng mà nếu thực sự là người không có thì họ trả lời liền là không có à, tôi không biết tới cái vụ này à nha. Họ sẽ trả lời ngay tức khắc. Thật ra khi mình nói chuyện với một người, mình hỏi họ một câu mình thấy họ ngâm một chút họ mới trả lời là biết là kiếm đường nói dối rồi. Nó không thật cho nên suy nghĩ, chứ người ta thật khỏi cần suy nghĩ. Nên trong cái giao tiếp mình dễ biết lắm. Hay là nói vấn đề nào mà liên quan tới người đó, mình muốn hỏi lên sự thật của người đó mà họ ngồi họ ngẫm nghĩ hồi họ mới nói là chắc chắn là mình không nên tin. Tại vì đã suy nghĩ chắc chắn là nói dối. Đây là cái điều mà chúng ta phải biết. Cho nên dễ bắt lắm. Và sự việc đó nên tin hay không nên tin là do cái hành xử, cái ngôn hành của người ta thể hiện trước mắt rồi. Mặc dù cái người này là cái người rất thật, từ xưa giờ họ thật cái lắm, họ không có bao giờ gian dối, mà lỡ cái chuyện này họ mới ảnh hưởng cái gì tới uy tín này nọ kia, cho nên buộc họ phải giấu giếm. Nhưng đối với người tu á, đối với người tu một cái sự thật là đạo. Một người tôn trọng sự thật có nghĩa là người tôn trọng chân lý, tôn trọng đạo lý và tôn trọng đạo đức của chính mình. Đây là điều mà chúng ta phải thẩm xét lại cái đạo đức của con người cư xử với nhau trong đời sống này. Nếu một người mà không tôn trọng sự thật, tức có nghĩa là người đó không tôn trọng chân lý, người đó không tôn trọng đạo lý và người đó hoàn toàn mất đạo đức trong cuộc sống này. Thấy vậy chứ nó không phải nhỏ đâu. Ví dụ như trong chúng đi, trong chúng mới này dễ xảy ra chuyện lắm. Bây giờ tới giờ ngồi thiền, bữa đó tự nhiên mình làm biến thôi, cái làm biến nói làm sao để mấy người quản chúng cho mình nghỉ. Đau bụng đâu ai khám được. Đau bụng mình nằm, đau bụng quá, bây giờ con người thì cũng nổi, cho con nghỉ một buổi. Nhưng mà đó là một cái hình thức nói dối. Và chính cái nói dối này nó làm mình mất đạo đức. Tại vì mình với nhau mình thấy là mình nói sai sự thật á, thì cái người đối tượng họ không biết đâu. Nhưng mà khi chúng ta đã là một người xuất gia, đây là cái điều mà chúng ta thấy này nha. Khi chúng ta đã là một người xuất gia, trước Tam Bảo chúng ta thọ nhận giới pháp để tu. Thì như vậy là mỗi một giới pháp là có bao nhiêu cái vị thần hộ giới, hiểu không? Và các vị thần hộ giới đó là gần như 100% có mặt để họ xem xét cái giới họ hộ với người đó. Ví dụ như một cái giới là có 25 vị thần hộ giới, thì 25 vị thần hộ giới này đó là mình đi đứng ngồi nằm ngủ thức gì họ xem xét cho mình là có phạm hay không phạm. Thành ra mình đừng có nghĩ là mình nói ông thầy này không biết, sư cô kia không biết, rồi không ai biết. Không phải đâu. Trước mắt là vị thần hộ giới của mình biết. Vị thần hộ giới mình là hộ cái đời sống tu tập thanh tịnh của chính mình. Thì khi mà tất cả các vị thần hộ giới mà chấp nhận được mình có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình không có sai phạm trong cái giới mà của vị đó đang hộ. Họ không có phiền não, họ không có phiền muộn, họ không có bực tức, họ không có khó chịu khi họ theo họ hộ vệ mình. Nghe chưa? Thì như vậy là mỗi mỗi cái lời nói rất nhỏ của mình sai sự thật thì có một ông thần hộ giới, hai ông thần hộ giới là 25 ông thần hộ giới biết. Do đó mình sẽ có cái nhân quả là được 25 ông bên cạnh mình ghi sổ cái đã. Nhưng mình đâu có thấy được điều này, mà không có thấy được điều này thì mình sẽ bị thất đức, không hay. Tại vì á, đối với cuộc đời này cái sai trái nhỏ mà mình không có sửa tự động nó sẽ nhân đôi à. Đây là một điều rất là lạ. Nếu chúng ta sửa được cái lỗi của mình dù rất nhỏ thì chúng ta sẽ không còn phạm theo cái hướng đó nữa. Nhưng bây giờ mình nói dối được một lần rồi, thấy chưa? Bữa đó mình làm biến ngồi thiền mình nói dối được một lần rồi thì bữa sau sẽ đau bụng tiếp nữa để mình nghỉ ngồi thiền tiếp. Mình nhức đầu, mình sẽ cái gì đó, đại khái là có những cái bệnh mà không ai có thể phát hiện được rõ ràng trong chúng này, đâu có bác sĩ đâu khám mình đau bụng kiểu gì. Đâu ai khám ra, cho nên mình sẵn sàng nói dối. Và mình đã được qua mặt một người rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục qua mặt người khác. Nhưng một cái điều Thứ nhất là ảnh hưởng do các vị thần hộ giới. Cái thứ hai là gì? Ở trong 14 điều minh triết thì có một câu gì? Cái người mà dối trá là người gì? Là sự ngu dốt nhất trong trần gian này. Mình cứ nghĩ rằng á, mình bây giờ mình phân tích cái lỗi nói dối ra để mình thấy nhiều cái mặt của nó. Thứ nhất là mình coi thường cái người mình đang nói dối, đúng không? Mình thấy rõ ràng là họ sẽ tin mình, họ sẽ bị mình gạt. Mình coi thường người đó cho nên mình mới nói chuyện qua mặt người đó. Chứ nếu mình tôn trọng mình không bao giờ dám nói. Thì như vậy là nếu người trên mình, sư huynh mình hoặc là thầy mình mà một lần đã mình bị mình qua mặt, có nghĩa là mình khinh thường cái vị thầy của mình. Tội đó bắt đầu lớn hay nhỏ rồi? Không có nhỏ, đúng không? Mà bây giờ cả một tập thể bị mình gạt như vậy là mình gạt cả một cái tập thể tu tập này. Bây giờ bữa nay nguyên một cái chúng 50 người sẽ biết là mình đau bụng không ngồi thiền, nhưng mà sự thật là mình không có đau bụng. Thì vậy là nhỏ hay lớn? Không có nhỏ rồi. Mình thấy thì nói chuyện rất là thường, nhưng mà cả đại chúng bữa nay nói cô đó cổ bị đau bụng cho nên cổ vắng bữa ngồi thiền, đau bụng vắng bữa tụng kinh, chuyện rất là thường đúng không? Nhưng mà 50 người này đã bị mình qua mặt, và trong đó sẽ có một số người, ví dụ như trong chúng mình mà có một vị thánh họ biết, hoặc là có một người thanh tịnh họ biết và họ tin như vậy, thì những cái vị thần hộ giới của mình phải xách gói đi lại mấy người này gần chết luôn trong cái cõi đó đó để xin lỗi. Nó đụng tới những cái người hộ vệ của mình phải đi lại để xin những cái lỗi lầm này cho mình. Và như vậy một lần họ chịu khó xin lỗi, hai lần chịu khó xin lỗi, mà nhiều lần nó thấy mình tệ quá họ bỏ mình luôn, họ không thèm hộ mình nữa. Là cái gì? Xong cuộc đời này của mình mặc dù một giới thôi, một giới không nói dối thôi. Mình đừng có nghĩ nó là cái chuyện nhỏ. Cho nên người ta nói là sao? Người ta nói là đừng có khinh một cái giọt nước đang nhiễu, nó rất là nhỏ, nhưng mà nó nhiễu lâu ngày sẽ đầy một cái chậu lớn và một cái bồn lớn. Không? Đừng có khinh một cái con rắn con, một con rắn độc còn nhỏ, nó chưa có đủ sức, mà tới ngày nó lớn, nó đủ sức, nó trở thành con rắn độc có thể cắn chết người. Và cũng đừng có khinh một chú sa di nhỏ, vì người này sau này sẽ trở thành một cái bậc phạm hạnh làm thầy của trời người. Và một cái đừng khinh cái lỗi lầm nhỏ, vì lỗi lầm nhỏ nó sẽ làm mất đi tất cả những công đức và phước đức tu hành cả đời của mình. Người tu chúng ta phải thấy được những cái lỗi này, chứ nếu không là kẹt. Do đó một bất kỳ một cái lời nói nào mà sai với sự thật, bây giờ trước nhất là trong cái trao đổi qua lại, mình nói sai sự thật nó trở thành một cái thói quen, trở thành một thói quen. Và nếu như bây giờ trong chúng phát hiện mình, 50 người trong chúng sẽ lần lần phát hiện mình là người nói dối bữa hôm trước, thì bây giờ chúng này còn tin mình không? Gần như xong, mất uy tín. Mất uy tín trong chúng nó sẽ tràn lan, 50 người này ít lắm họ cũng sẽ kể cho mỗi một người, kể cho 5 người nữa nghe. Là ở một chùa tu làm biếng mà mày đặt nói dối với lãnh đạo, nói dối với đại chúng, thì vậy là 5 năm, 250 người sau sẽ biết tiếp. 250 người này họ chỉ truyền cho mỗi người, truyền 5 cái nữa là ra 750 người. Tứ cái số đó nhân đôi thì uy tín mình đối với xã hội còn không? Tiêu. Vậy là gọi là cái đức của mình nó sẽ bị tổn giảm. Đức của mình nó bị tổn giảm, tại chúng sẽ không chấp nhận mình nữa. Thế như vậy á, không phải là mấy người này giận lên không chấp nhận mình đâu, nhưng mà cái sự tác động của các vị thần hộ giới lên tư tưởng của mấy người này, những người hộ mình họ sẽ tác động lên tư tưởng của những người xung quanh. Đừng có tin người đó nữa. Họ giận lên rồi thì họ đi nói người này người kia, trong âm thầm người này người kia cứ nhìn mình là biết mình. Ô sư nói không bao giờ tin, từ đây về sau là không bao giờ tin nữa, là đời mình coi như xong rồi. Ở trong đại chúng là gần như hoàn toàn không còn chút uy tín nào. Và xã hội bắt đầu họ nhìn một người xuất gia mà nói sai sự thật không tin nữa. Và như vậy là dù chúng ta có cố nói sự thật đi nữa, người ta cũng sẽ không tin. Đời mình từ đó là coi như tiêu. Rồi ra một cái việc mà nói dối thôi đủ để có thể làm mất uy tín cả cuộc đời của mình. Và tại vì sao? Tại vì mình đã chọc ghẹo tới mấy ông thần hậu giới đầu tiên. Phải nói như vậy. Ông đã từng theo đuổi, đã từng gìn giữ bảo hộ cho mình. Cho nên nếu mà giới pháp mà chúng ta hoàn toàn trọn vẹn á, thì chúng ta không có sợ cái gì hết trơn á. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Khi một người xuất gia mà sống đúng với những điều Đức Phật dạy rồi á, họ vững chãi lắm, họ tự tin lắm, không phải là một cái loại tự hào tự đắc, nó khác. Nhưng nó thể hiện trong cái đời sống, trong ánh mắt, trong nụ cười, trong cái hành xử của họ, với đầy cái sự tự tin. Vì họ biết chắc rằng họ sống đúng với pháp của Đức Phật, thì Long Thiên Hộ Pháp sẽ biết, chư thiên trên trời biết, chư Phật, chư Bồ Tát biết, tất cả các người mà trên trước các bậc thiện tri thức sẽ biết mình. Nhưng đâu có sợ gì đâu. Cho nên đó, chỉ trừ mình tự loại mình ra khỏi cái dòng này, tức là tự cô lập mình để mình sống dối trá, là cái chuyện đó không ai ủng hộ hết đó. Còn nếu mình sống đúng với pháp thì Long Thiên Hộ Pháp, chư Phật, chư Bồ Tát, các vị thiện tri thức ủng hộ mình. Cho nên không bao giờ mình sống đơn độc. Ai đó mà cảm giác mình sống đơn độc trong đại chúng giữa cái trần gian này thì mình biết rằng là mình đã có một cái gì sai phạm rồi. Mình sẽ không được sự ủng hộ của nhiều người. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên từ cái chỗ tự tin trong đời sống chúng ta tự tin nhiều việc lắm, chứ không phải tự tin trong cái kiểu đời sống đời thường nữa. Ví dụ như mình quyết tâm mình làm một cái chuyện đó giữa cái cuộc đời này, mà cái việc đó đầy khó khăn mà mình muốn làm, và mình nhất định là mình sẽ làm được. Tại sao? Tại vì cả một cái đời sống của mình đang sống đúng, sống thật. Cho nên lời nói của mình nói về việc đó là người ta sẽ tin, người ta sẽ ủng hộ mình. Còn nếu như mình nói sai, đã từng sống sai sự thật, mình đã từng dối trá rồi, mình có cố thuyết phục người ta cũng vẫn không tin mình. Vậy vậy là khó có thể thành sự nghiệp vĩ đại sau này. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Và mỗi một cái đời tu tập của mình đó, mà mình sống hết một cuộc đời chân thật, chưa từng nói dối ha, thì nó sẽ được cái nhân quả gì? Cái tướng lưỡi chúng ta sẽ từ từ thay đổi, không? Tướng lưỡi rộng dài, dài cho tới khi nào mà le ra liếm đụng chân tóc là coi như là đủ cái hạnh chân thật của một vị Phật. Tới cái thành Phật là Phật có một cái tướng là le lưỡi liếm cái là phải đụng tới mí tóc. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên đó là mình liếm không tới đâu là biết rằng cái lỗi nói dối nhiều đời nhiều kiếp mình vẫn còn bị phạm. Cho nên đời này cái lưỡi mình liếm chưa tới chóc mũi. Liếm chưa tới chóc mũi thì biết rằng là đời này mình chắc chắn không thể thành Phật. Có nói gì nói mà kêu le lưỡi liếm cái biết là thành cái gì liền. Phải không? Ở đời này mà có mấy người xưng tôi là Phật này Phật kia là cái gì đó thì mình không có cần phải nói gì đâu, le lưỡi liếm tôi coi thử, khỏi cần phải lý luận. Lý luận gì mất công lắm. Thành cái gì được mà thành Phật trong đời này mà tướng lưỡi không đủ thì không thể thành Phật được. Cho nên trong 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật á, là nó là một cái chuẩn mực đạt được của tất cả những người đã thể hiện cái công phu tu hành nhiều đời nhiều kiếp. Đây là điều mà chúng ta phải biết với nhau. Do đó tâm của mình, mà mình dùng cái từ gọi là tâm hiện tướng, mình không có hiểu hết cái từ tâm hiện tướng như thế nào đâu. Ví dụ như trong bói toán thì nó có cái câu là gì? Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh, mà hữu tướng vô tâm, tướng tòng tâm diệt. Một người đó rất là xấu, nhưng mà họ tu đúng một thời gian, chúng ta sẽ thấy cái khí sắc của họ thay đổi. Một người đang tu tốt mà giờ mặt đen xì là bắt rồi có chuyện rồi đó. Có chuyện chắc chắn luôn. Tức là khi mà người ta có cái tâm tốt mà tướng người ta xấu thì sẽ cái tướng đó nó sẽ được chuyển cái tâm của chúng ta. Từ cái tâm chúng ta mà làm cho cái tướng đó từ mỗi ngày nó mở tốt lên. Cho nên là hữu tâm vô tướng thì tướng tự cái tâm đó nó sanh. Nhưng mà hữu tướng có cái tướng đẹp rồi, nhưng mà tâm chúng ta xấu thì dần dần chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta sẽ bị xấu ra. Cho nên mỗi người tu mà chúng ta cứ nhìn cái diện mạo người đó. Sáng sớm chúng ta chỉ cần nhìn cái diện mạo mình ở trong gương thôi, rồi mình biết ngày hôm qua mình tu tốt tu xấu rồi, cái chuyện này kỳ rồi có nói rồi đúng không? Cho nên mỗi người phải có cái gương soi mặt mỗi ngày đi. Sáng rồi súc miệng, rửa mặt tỉnh táo đàng hoàng, nhìn vô gương coi cái khí sắc mình bữa hôm nay tươi nhuận hơn ngày hôm qua không, đỉnh đạt hơn ngày hôm qua không, an lạc hơn ngày hôm qua không, bình an hơn ngày hôm qua không. Nó lộ ra đến mắt liền ha. Nếu mình có một chút lo lắng cho công việc ngày hôm nay là sáng sớm rồi cái đầu mình nó tùm lum cái chuyện để lo lắng, là nhìn trong cái thần mình nó bị dao động, mình phải nhìn ra mình bị bất an với một công chuyện nào đó, mình bị sợ hãi với một cái sự việc dối trá của mình, bữa nay đông người quá sợ người ta phát hiện mình nói dối không được, ví dụ vậy. Thì tất cả những cái tâm đó nó làm cho cái thần thái chúng ta dao động là nó sẽ bị tắt cái khí đang lưu thông, đang vận hành để bao quanh cơ thể chúng ta, nó biến thành một cái màu khác, khiến khí sắc mình ngày hôm nay thay đổi liền. Cho nên mình nhìn có những người tại sao lại rụt rè, không có dám nói chuyện với cái vị có đức. Có những người rất là bình thường, giống như mấy đứa trẻ này, nó lại với mình nó bình thường lắm. Tại vì nó với mình đâu có lỗi gì đâu. Nó thích lại gần mấy người lớn, được dỗ về, được cưng nó nữa, nó thích lắm. Nhưng mà có những người lớn là đi gặp một cái vị tôn đức, bắt đầu đứng ngoài rụt rè, e dè, sợ lại gần, bắt đầu tim mình nó đập mạnh lên. Là gì vậy? Nhiều chuyện, nhiều nghiệp chướng của mình sợ bị phát hiện. Mấy người kia là giờ một cái là thấu tim mình sợ bị phát hiện, quê. Cho nên rụt rè, e dè, mỗi khi muốn nói cái gì đó phải chờ cơ hội, rồi phải sao nó đợi vui nói để cho ổng đang vui, ổng không có phát hiện mình hay cái gì đó. Rất là dè dặt mỗi khi tiếp xúc. Với mỗi người mà gọi là người ta có một chút tầm nhìn thì mình phải rất là dè dặt, và nhất là đối với các vị thánh. Các vị thánh thì đương nhiên là họ thấy mình từ xa rồi, họ chỉ chờ đợi cho mình đó có nói đúng sự thật của mình muốn nói hay không, hay là muốn cái gì. Không? Mỗi sự dối trá của mình nó sẽ lộ lên cái gương mặt, gọi lên cái ánh mắt. Khi mà chúng ta tiếp xúc một người á, chúng ta nhìn thẳng trong cặp mắt của họ, nó cặp mắt nói thật hơn là cái miệng. Cặp mắt nói thật hơn cái miệng. Cái thần thái của họ khi nói với mình á, mình thấy ha, khi mà nói thật á, họ rất là vững chãi, và cặp mắt họ không bao giờ có cái sự dao động, lo lắng, bất an. Nhưng mà khi mà nhìn họ đang kể lể một sự việc mà mắt nó dao động qua lại, nhưng nó không có thể yên ổn được, là do trong cái đầu quá động. Và cái động là gì? Lo lắng sợ người ta phát hiện cái sự thật mình đang nói. Mình nói một đường nhưng mà sự thật là một nẻo, cho nên mình sợ người ta phát hiện thì cái thần mình nó không có vững. Thì ra cái người mà có kinh nghiệm chuyên môn chút thì họ sẽ nhận ra được mình sẽ nói được bao nhiêu phần trăm sự thật. Thế giờ cái về quân sự thì họ có cái máy đo rồi. Ví dụ như họ điều tra tội phạm. Điều tra tội phạm thì họ cứ hỏi đại, rồi người này nói đại, họ bắt cái máy, để cái máy kế bên đó. Sau cái câu nói của mình, máy nó sẽ trả lời thật bao nhiêu phần trăm liền. Tức là người thế gian họ đã làm được cái chuyện này rồi. Thật ra đâu có cần điều tra đánh đóng rồi đâu. Sau khi mà họ nói xong ha, bắt đầu đưa cái máy kết quả sự thật 50%, tức là anh còn đào giấu 50% sự thật khai ra. Nói là lần hai cái máy nó có thể hiện lên được 60% sự thật. Như vậy là người này vẫn còn tiếp tục nói dối nữa. Nó máy móc bây giờ nó làm được chuyện đó rồi. Rồi cái người chuyên môn, cái người mà có đầu óc và họ có nhiều cái kinh nghiệm trong cuộc sống này, thì thực tình thì ngồi lại nói thì họ phải chịu thôi, chứ còn họ nghe hết trong lòng của người này muốn nói cái chuyện khác, nhưng mà họ lại xuất ra một cái loại ngôn ngữ khác. Đây là cái loại nói dối. Cho nên người tu chúng ta phải thấy được cái đây là một cái lỗi mà chúng ta thấy rằng Đức Phật đã xếp vào cái trọng giới, mà giới thứ tư là trọng giới, tội không sám hối được. Chúng ta thấy ghê không? Vì sao? Vì nó ảnh hưởng rất lớn cho tất cả những cái sự nghiệp tu hành, tất cả những cái hành trang còn lại trong cuộc đời chúng ta được tích góp bằng những cái lời lẽ, bằng những cái ngôn hành từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trong đời sống này của chính mình. Chúng ta huân tập tu cả đời của mình để mình mới thoát khỏi cái lỗi là không nói dối, chứ không đơn giản đâu. Mà một đời này chưa chắc là mình giữ được 50%. Khó lắm. rất là khó, chứ không phải là dễ giữ được cái giới này. Thấy thì nó rất là đơn giản, nhưng mà một trong ba nghiệp á, là khẩu nghiệp, là gần như tất cả chúng ta rất là khó có người giữ được trọn vẹn. Và không giữ trọn vẹn tức là mình không có giữ hết cái đạo đức của mình giữa cuộc sống này. Mình bị thất đức, mình bị tổn giảm cái đức bình sanh của chính mình. Cho nên đây là một cái gì mà rất cần cái sự huấn tập của tất cả những người tu, những người xuất gia. Còn những người tại gia chúng ta có huân tập không? Nếu không huân tập điều này thì đời sống chúng ta cũng sẽ lần lần sẽ bị mất cơ hội, mất niềm tin. Và chắc chắn rằng không có lúc nào chúng ta nói sai sự thật mà không có người biết. Chúng ta nên biết điều này. Và lạ lắm ấy, có người của mình á, có người mình dối nhau, người với người không biết. Nhưng mà nếu mà chúng ta không nói sự thật, chúng ta không cách nào ở cõi trời được, quý vị tin không? Một điều rất là lạ như vậy. Ở cõi trời là không có bao giờ mình có thể nói dối với nhau được, cả giữa chư thiên với chư thiên với nhau đâu có cần đợi mình nói chuyện đâu, họ biết hết. Tức là có những cái loài chư thiên chỉ cần chúng ta vừa khởi trong đầu là họ sẽ trả lời bằng cái kiểu khởi nghĩ của mình thôi, chứ họ ra cái ngôn ngữ giống như người phàm của mình. Do đó là bao nhiêu cái khởi nơi tâm của họ giống như là chiếu lên cái màn ảnh để người kia thấy. Mình thì tại vì mình bị ràng buộc bởi cái thân vật chất cho nên nó bị che chắn cái khả năng thấy biết này. Vì vậy nếu mà là một người tu mà họ có khả năng vượt thoát khỏi cái ràng buộc của vật chất rồi thì họ thấy tới tâm mình không? Thấy à? Là thấy à? Tức là tới thiên nhãn là họ đủ sức họ thấy rồi, thật giả là họ biết hết rồi. Đó, cho nên là nói dối á, bây giờ nó mới cái lỗi lớn nữa là cái gì? Nhớ chơi bữa nay mà nói dối người này, họ mới là bạn của mình thôi à, họ cũng là người thường đó, họ cũng là huynh đệ thôi, họ là Phật tử thường thôi, nhưng mà lỡ, phải không? Lỡ xui rủi làm sao mà người kia dụng công họ chứng thánh, tới cái ngày mình gặp lại họ là họ đã chứng thánh quả rồi, bây giờ nói làm sao nữa đây? Họ giảng pháp mình nghe mình cũng ngượng, mình cũng không có dám ngồi đối diện để nghe, núp núp lén lén ở đâu ngồi bên góc dám đối diện để nghe. Lỡ họ thành Phật thì mình không có đủ cái duyên phước để mình theo mình học Phật pháp nữa. Thật ra nó sẽ mất mát rất là nhiều cho cái việc mà học đạo và tu tập của chính mình. Và thường các bậc thiện tri thức á, đây là điều mà những người xuất gia phải biết rồi. Ví dụ như một lần mà trình kiến giải thôi, chúng tôi không có cần nói chuyện khác nha. Tức là một lần lên tới một vị thầy của mình mà mình trình kiến giải, trình công phu tu tập, chúng ta có một chút dối mà ông thầy biết được rồi là kể như xong, là gần như suốt đời này chúng ta đã bị mất lòng tin. Và chúng ta đã bị mất lòng tin rồi thì cái cơ hội để chúng ta được tiếp cận vị thiện tri thức nó gần như mất rồi. Mất cái duyên để chúng ta được thân cận các vị thiện tri thức. Và đây là cái thất bại lớn nhất trong cuộc đời của người học Phật. Người học Phật là đừng bao giờ cái chuyện đó. Cho nên từ đó thì sao họ lên họ nói gì đâu cần nghe, không cần phải soi xét nữa và không cần nghe nữa. Nghe thì nghe chơi như vậy cho vui thôi. Chứ còn mà phải làm cái gì để giúp người này là các vị long thiên hộ pháp, các vị thiện tri thức là không còn nữa. Người này bị loại khỏi danh sách của những cái người mà có đức, có đạo hạnh, bị loại khỏi danh sách đó rồi. Chư thiên, các vị long thiên hộ pháp đã sắp xếp mình thuộc cái thứ bậc khác rồi, mình không còn là cái người phạm hạnh nữa, còn là những người có đức. Thì vậy là cái đời của mình nó không còn những cái cơ hội để tiến hóa đúng. Cho nên cái nói dối là một trong những cái mà chúng ta thấy nó rất là thường. Nhìn nó thì nó thường lắm, nhưng mà người hiểu rồi họ không bao giờ dám làm, họ không bao giờ dám nói nửa lời sai sự thật. Và nhất là những cái vị xuất gia, những vị xuất gia mà nói về giới sa di ban đầu này, giới thứ tư này mà chúng ta không giữ một cách trơn tru tròn trịa thì thật sự là tự động mình đã phá hết cái đức bình sanh của chính mình. Đây là chuyện mà chúng ta phải biết. Nên là cái giới đầu tiên là cái giới không nói dối. Không nói dối, không nói sai sự thật. Chuyện gì? Thực sự có những cái chuyện mà chính bản thân người đó họ mới hiểu hết thôi. Mình chỉ nghe qua trung gian mà mình lại bình luận là tốt, bình luận là xấu, bình luận là đúng, bình luận là sai. Mình đem cái chuyện của người này nói với người kia mà mình không có phải là cái người đó thì mình sẽ nói không chính xác 100%. thì là truyền trải cái sự thật mà mình đã nghe thôi, đúng không? Nó cũng đã sai lệch rồi. Vì vậy là chúng ta vướng vào cái lỗi nói dối. Cho nên những cái gì hết sức cần thiết trong đời sống chúng ta mở lời, còn không thì thôi vậy đừng có mất thời gian. Không phải mất thời gian trong đời này nữa, mà muốn sửa lại cái sự sai trái này cũng phải mất cả kiếp của mình. Chưa chắc là chúng ta chuộc được một cái lỗi nói dối nữa. Đây là một điều rất là khó. Mất lòng tin rồi khó xây dựng lại được lắm. Thì đã chỉ cần á, chúng ta sống đúng với sự thật. Và sống đúng với sự thật thì chúng ta luôn luôn có thể xuất ngôn bất kỳ giờ phút nào không sai trái sự thật đó. Đó là cái sự thật bình thường ở trong cuộc sống này. Nhưng rồi cái sự thật mà theo cái kiểu nói có đạo lý. Những người mà nói đúng sự thật là những người nói làm sao mới gọi là đúng sự thật. Nó phải xuất phát từ cái người đầy đủ chánh kiến Phật đạo. Để họ nói ra một lời là rất đúng với chân lý. Đời này kiếp nọ không bao giờ sai với lời nói này. Đạt tới cái đỉnh điểm mà nói đúng sự thật là phải nói như vậy. Khi một người mà có đủ chánh kiến Phật đạo thì người đó nói lời nào cũng phù hợp với chân lý và đúng với chánh pháp. Do người này đã nhiều đời giữ giới không nói dối, cho nên đời này họ nói ra là đúng chân lý. Và vì lời nói đúng chân lý là trời người phải tôn trọng và lễ lại đối với lời nói này. Chỉ đức của chúng ta nó đạt tới đỉnh điểm đó. Chỉ cần lời nói của chúng ta nói ra thôi là chư thiên cũng phải tôn trọng, chứ không phải là loài người nữa, không phải là cõi người nữa, không phải là bạn bè, là huynh đệ chúng ta ở trong chùa nữa. Vì vậy mà khi mình xuất ngôn một cái là gần như là người ta sẽ hộ và người ta sẽ ủng hộ cái lời nói của chính mình để mình thành tựu cái sự nghiệp mà mình muốn. Còn nếu không mình không thành tựu được. Chúng ta ví dụ đơn giản thôi, đối với người mà đi làm từ thiện thôi, đúng không? Những người đi làm từ thiện á, ví dụ như bây giờ có một cái đợt động đất ở Ấn Độ, bây giờ chúng ta vận động nè. Trong chúng ta sẽ có rất là nhiều người muốn làm chuyện này, và thậm chí người có đứng ra tổ chức để vận động từ thiện nữa. Nhưng mà chúng ta vận động khô cổ, không ai ủng hộ mình hết á. Nhưng mà có hòa thượng nói là bây giờ tôi muốn đi cứu trợ cái đợt động đất này, quý Phật tử có muốn hay không, là rần rần sẽ có người ủng hộ. Vì sao vậy? Thì người ta tin hòa thượng này làm được, người ta sẽ ủng hộ. Còn mình không có, người ta không có tin. Không tin thì mình có nói cỡ nào thì người ta cũng không tin mình. Thành ra đừng có thuyết phục. Người đã không tin thì đừng bao giờ phải giải thích. Chúng ta nên sống một cách nghiêm túc với chính mình vậy. Tức là khi mà chúng ta muốn nói chuyện với một người nào đó, chúng ta phải tự xét lại mình. Tức là mình tự tin là tất cả những điều mình nói là đúng với sự thật, đúng không? Và chúng ta tin chắc rằng chúng ta sẽ nói cho với người này nghe được. Tức là họ có thể tin lời nói của mình qua cái cả đời, cái uy tín cả đời sống của mình như vậy. Thì vậy là cái sự thật đó nó sẽ được phơi bày qua ngôn ngữ của mình. Trong đó nếu mà là một người sống thật thì cái sự thật đó nói ai cũng có thể tin. Nhưng cái người mà hiểu đúng chân lý, hiểu đúng chánh pháp rồi á, thì khi họ nói một cái lời đó, quý vị thấy là sẽ thuyết phục được cái người nghe. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Chúng ta đã từng nghe pháp rồi nha. Bây giờ chúng ta nói nè, quý vị sẽ thấy một cái điều này nè. Chúng ta đã từng nghe băng đĩa giảng rồi đúng không? Ai gần như cũng đã từng nghe rất rất là nhiều thầy giảng. Nhưng mà thật sự chúng ta có công phu một chút, gọi là có công phu chứ bình thường thì chắc chắn là chúng ta không có nhận ra đâu. Chúng ta sẽ nhận ra được cái âm hưởng của người đang nói cho mình nghe. Chúng ta sẽ nhận được cái tâm huyết của người đang nói cho mình nghe. Chúng ta sẽ nhận được cái chân thật của người đang nói cho mình nghe. Và chúng ta sẽ nhận được chân lý của người đang nói cho mình nghe. Tất cả những điều đó mình sẽ nhận được qua cái pháp thoại của bất kỳ một ai giảng đó. Nếu đó là mỗi người đang thể hiện chân lý bằng tất cả những cái tình cảm muốn giúp mọi người đều khai mở được trí huệ, chúng ta sẽ nhận được cái chân tình này. Và tự động chúng ta bị tác động. Và cái tác động sâu để chúng ta hiểu sâu được cái lời pháp đó, và chúng ta có một cái đời sống tốt đẹp, có thể chuyển hóa cả cuộc đời của người đó. Đây là cái điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên có khi một buổi thuyết pháp có người ngộ đạo như Đức Phật ngày xưa, một buổi thuyết pháp rất là nhiều người ngộ đạo, rất là nhiều người chứng thánh quả, là vì cái chỗ Đức Phật đã quá nhiều kiếp nói lên sự thật rồi. Cho nên cái khả năng nói đến cái sự thật nó sẽ vượt thoát khỏi tất cả những cái thọ tưởng và hành ấm. Dễ sợ đến mức độ này. Thì họ tác động sâu vô trong tâm thức của mình để gây chấn động chuyển hóa trong đời sống của chúng ta. Nếu những người có công phu, họ sẽ có cái cách nói đó, có cái cách làm đó. Và cũng là một ngôn ngữ đó mà người thứ hai lặp lại là hoàn toàn không có một chút lực nào. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Nói về cái ngôn ngữ mà chúng ta nhìn á, chúng ta nghe, chúng ta lắng tâm một chút, chúng ta sẽ thấy rằng người này nói cái lực tác động của ngôn ngữ này nó sẽ đi đâu nơi tâm thức của người nghe. Thật ra khi mà mọi người có một công phu tốt, họ vượt qua tới tưởng ấm, họ vượt qua được cái tầng của tưởng ấm rồi. Vượt qua tầng tưởng ấm thì thường thường những người ngồi nhập định họ có thể làm lắng dịu tất cả những cái vọng động của tâm thức của tưởng ấm, họ làm lắng dịu được, nhưng mà họ có thể nhập định được, nhưng mà khi mà xuất định là họ trở lại với cái tưởng ấm. Cho nên có rất là nhiều người thiền định nhưng mà ngôn ngữ họ vẫn không có tác động được, không có tác động mạnh đối với công chúng. Ví dụ như chúng tôi có nghe một cái người mà họ nhập định từ 6 tháng tới 1 năm. Thì rõ ràng là cái chuyện này là cái chuyện mà nhân loại rất là nể phục. Nhưng ở nơi họ mà có một cái điều lạ là chính bản thân họ, họ vào định, họ ra định được, họ làm được những cái hành động mà trong Phật Pháp rất là coi trọng, mọi người rất là coi trọng, nhưng mà ngôn ngữ của họ không đủ sức thuyết phục. Ví dụ bây giờ nếu một người có đức, thấy chưa, ngôn ngữ họ đủ sức thuyết phục. Bây giờ mình thấy người ta đang, một cái gia đình người ta chuẩn bị cắt cổ con gà để ăn thịt, mình phiên nói thôi đi con, đừng có sát sanh, thả nó ra đi, mình đừng có làm như vậy mất nhân quả xấu. Một lời khuyên rất nhẹ nhàng là gia đình này từ đó là sao không bao giờ ăn mặn nữa, đúng không, gọi là có đức. Nhưng mà bây giờ vị đó lên tòa thuyết pháp thông tin đại chúng là đừng có sát sanh, đừng có giết vật này vật kia, nhưng mà người ta vẫn tiếp tục người ta làm. Có nghĩa là cái đức người này không phủ trùm được cái ác nghiệp của người kia, cho nên mình không cản ngăn được. Thì người này dù có ra vô định nhưng mà cái lực của họ không có vượt qua khỏi cái tầng của tưởng ấm. Để tác động sâu trong hành ấm mới có thể chuyển đổi, chuyển hóa được người ta. Đây là điều mà chúng ta mới thấy về cái chiều sâu của ngôn ngữ nói đến sự thật, nói đến chân lý. Đây là điều rất là hay. Rồi chúng ta chiêm nghiệm về cái lời nói, chúng ta thấy nhiều cái kỳ bí trong đó lắm. Ví dụ như bây giờ cỡ như tôi đi, tôi khuyên một người Phật tử ăn chay dễ không? Chưa chắc à. 100 người thì nhiều lắm là một người, hai người ăn chay trường thôi, không có nhiều. Tức là cái số đó nó không có nhiều. Nhưng mà nếu mấy người Phật tử mà đi gặp mấy vị hòa thượng có đức á, ổng dỗ độ một cái nó con về ăn chay đương nhiên là cả cái đời này họ ăn chay trường liền tại chỗ. Thì ra cái ngôn hành mà nó kèm theo cái đức của người đó nó mới có một cái sức thuyết phục và chuyển hóa. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Mà cái đức này không thể quân tu trong một đời được đâu. Cho nên kể từ bây giờ mà chúng ta học đạo, chúng ta hiểu được điều này rồi là chúng ta bắt đầu quân tập. Chúng ta bắt đầu sống đúng với sự thật, nói đúng với sự thật. Cho nên cái người mà gọi là đạo lý là gì? Đạo lý là thấy đúng sự thật, sống đúng sự thật và nói đúng sự thật, đó là đạo. Chúng ta định nghĩa cái chữ đạo một cách rất là đơn giản như vậy. Thì khi nào chúng ta thấy đúng sự thật, khi nào chúng ta sống đúng sự thật, thì khi đó chúng ta sẽ nói đúng sự thật. Đó là con người sống đúng cái đạo lý. Cho nên cái giới thứ tư này, nếu chúng ta còn phạm thì biết rằng cái gì? Chúng ta còn nói sai sự thật. Có nghĩa là gì? Là chúng ta chưa từng sống đúng sự thật. Và chưa từng sống đúng sự thật có nghĩa là gì nữa? Là chúng ta chưa từng thấy đúng sự thật. Cái thấy của chúng ta luôn luôn bị lệch lạc, bị méo mó, tức là chúng ta không cách nào để mở tuệ để thấy được chân lý. Do đó cái giới thứ tư này nó kèm theo cái thấy hiểu chân lý của mình thì mình mới nói đến sự thật nổi. Còn cái lúc mà chúng ta chưa thấy đến chân lý thì chúng ta sẽ nói theo tình cảm, đúng không? Nói theo kiến thức, nói theo một cái phía, một cạnh, một góc, một chiều nào đó, chứ chúng ta không bao giờ nói đến sự thật của vấn đề. Vậy vậy là giới nói dối chúng ta còn phạm không? Còn. Nếu mà nói ở cấp độ cao á, về đạo lý á, Thì rõ ràng là chúng ta chưa có cái lời nói nào để thể lộ được chân lý. Chúng ta không nói lời nói nào để làm sáng tỏ được chân lý. Chúng ta không nói lời nói có một cái lực tác động để khai mở trí huệ để người ta nhận chân được chân lý, thì tức là cái lời nói chúng ta chưa đạt đến cái đỉnh điểm được gọi là nói thật. Thật ra với một người Phật tử thì giữ giới không nói dối này đơn giản đúng không? Đối với những bậc mới xuất gia, nhìn thấy cái lời nói dối nó cũng là chưa có sầu. Nhưng mà nhìn với cái góc nhìn của Thánh Hiền thì nó là chuyện khác rồi đó. Lên một cái tầng rất là khác. Cho nên khi một chân lý nói ra, nó sẽ gây một cái sự chấn động và chuyển hóa. Và người nào nghe một cái bài pháp với một cái bậc chân tu mà nói, thì chúng ta sẽ nghe nó có một cái sức tác động gì đó trong tâm của chúng ta. Thì cái vị đó phải được cái gì? Họ phải có một cái lần họ đã vượt thoát khỏi cái tưởng ấm rồi. Đây là điều chúng ta phải biết nha. Chứ thôi chúng ta nghe là chỉ nằm ở ngoài cái tầng ngoài của tưởng ấm thôi. Mà nằm tầng ngoài tưởng ấm tức là chỉ đáp ứng được cái nhu cầu trí thức, chỉ vậy thôi. Dung bồi trí thức, dung bồi kiến thức cho người nghe, chứ không phải là phá vỡ kiến thức người nghe để họ nhận chân được chân lý. Đó là loại ngôn ngữ khác. Ngôn ngữ đó phải kèm theo cái thấy nhìn chân lý, công phu tu hành nhiều kiếp của mình mới có thể tác động sâu vào tới hành ấm của người nghe. Và người nghe mà bị chấn động bởi lời nói đó thì người đó mới gọi là cái lời nói chuyển hóa. Đó mới đạt được cái đỉnh điểm của sự thật. Và những cái điều này chúng ta thấy cái lịch sử trong thiền sư á, từ cái thời Đức Phật thì chúng ta không bàn, Đức Phật thì quá rồi. Đức Phật thì tất cả những cái cử chỉ, những cái hành động dù nhỏ nhất của Đức Phật cũng lộ ra. Nhưng mà trong Phật Pháp, trong đạo lý và nhất trong nhà thiền á, nhà thiền hay nói một câu là mỗi mỗi điều gì đều từ không ngực mà lưu xuất. Cho nên bất kỳ giờ phút nào, bất kỳ hành động cử chỉ nào của một vị thiền sư thì cũng làm cho người ta thấy ra sự thật, đúng không? Chúng ta nhìn đấy, chúng ta đọc lịch sử của thiền sư Trung Hoa, chúng ta thấy nhiều cái kiểu khai ngộ của mấy vị thiền sư lắm. Các vị thiền sư nói chuyện trên trời trên mây, nếu mà dùng cái ngôn ngữ người phàm hiểu theo cái kiểu người phàm, chúng ta thấy ủa sao mấy ông thầy nói chuyện trời đất vậy, không mà mình nghe mình không hiểu gì hết á. Nhưng mà lại có người ngộ đạo, có những cái hành động chúng ta thấy rất là thô tháo nhưng mà kia ngộ đạo. Ví dụ ngày Thủy Lạo lại mới vừa quỳ đảnh lễ ngày Mở Tổ, thế nào là đại ý Phật Pháp, bị đạp cho một đạp té lăn cù mèo, đứng lên cười khô khố ngộ đạo. Có gì đạo lý đâu? Không có. Nhưng mà cái đời sống người này đó thâm nhập trong Phật đạo rồi, cho nên hành động của họ đều làm cho người ta khai mở và có cái lực tác động đó. Cái đạp đó họ phải qua cái sân hận, qua cái gì khác mà từ cái đạo lý đã lòi ra, đó là đạo á. Đạo thì cái kiểu đạo đó nó vượt ngoài cái ngôn từ bình thường của chính mình. Cho nên chúng ta thấy là cái người thể hiện cái cuộc sống đạo lý, họ không cần phải sử dụng bằng ngôn ngữ. Vậy vậy là ngài Thủy Lạo nói là sau một cái thời gian đi về chỗ khác giáo hóa, thì Mã Tổ cử một người đến hỏi đạo, thì người đó trả lời là sau khi nhận được một đạp của ngài Mã Tổ, cho tới 30 năm nay ta chưa từng bao giờ thiếu cơm áo, bao giờ chưa từng thiếu gạo muối. Có nghĩa là với ngài là nhận đủ, không có thiếu. Từ đó về sau là ngài sống không còn có một bất kỳ một cái sự mong cầu nào nữa, từ Phật Pháp cho tới đời sống đời thường. Nhận được cái đạp đó thôi là đã đủ rồi đó, đủ có thể no suốt cuộc đời. Đó. Thì vậy là cái hành động đó đâu có cái gì để gọi là đạo đâu. Cho nên chúng ta mới thấy là khi mọi người là họ đã nhận chân được chân lý rồi, thì tất cả những cái hành động, những cử chỉ, những cái lời nói của họ đều là đạo. Cho nên đa số những thiền sư chúng ta thấy là khi mà hỏi nhau á, mà nếu mình có một cái lợn cợn suy nghĩ để trả lời là thiền sư không chấp nhận liền. Vừa hỏi là trả lời liền, ngay tức khắc không hề suy nghĩ, tức là họ không dùng cái tưởng và họ không dùng tâm thức. Cho nên nó chậm với họ là xuất ngôn liền, và xuất ngôn đó là phù hợp với chánh pháp và chân lý, chứ không phải xuất ngôn bình thường. Còn mình á, mà gán nói cho một đời của mình để người ta hiểu đạo lý, người ta còn không hiểu. Đâu ai hiểu đâu. Đó là cái điều mà để chúng ta thấy rằng cái công đức mà nhiều đời nhiều kiếp họ sống đúng với sự thật, họ nói đúng với sự thật để gây một cái sức tác động lớn cho cái người nghe. Đây là cái chuyện mà rất là khó trong cuộc đời tu tập của mình. Thành ra mỗi người nào đó trong đời này, ví dụ như trong đời này của mình tu thôi, đến khi chúng ta lớn chúng ta có cái khả năng thuyết pháp, mà cái khả năng thuyết pháp đó mà chúng ta có thể thuyết phục được công chúng, mà có thể đi theo được cái dòng pháp đó đó, thì không phải trong cái đời này làm được. Nếu mà nói mới tu một đời mà nói chuyện cho công chúng nghe là khó lắm. Nhưng mà có những cái người có khả năng thuyết phục được công chúng, nhưng mà họ ở một cái tầng nào đó, tầng ngoài thôi. Thì cái này nó do ảnh hưởng nhân quả của nhiều kiếp. Cái người mà đi theo dòng pháp đó cũng nhiều kiếp đi theo học pháp đó, gieo duyên với nhau nhiều đời nhiều kiếp, họ có thể chấp nhận được dòng pháp đó. Thì vậy là họ đã tin được cái lời nói người này đâu cả ngàn kiếp trước rồi. Họ tin rồi, cho nên đời này nói tin liền, khỏi suy nghĩ, đúng không? Nhưng bây giờ mình tới cái dòng pháp đó, mình nghe nói mà mình cũng phải cân nhắc lại coi là cái cách thuyết pháp đó, cái cách thuyết giảng đó, cái ngôn ngữ sử dụng đó nó như thế này, thế kia, thế nọ. Mình ngồi mình rà xét lâu lắm rồi, 1 năm, 2 năm, 5 năm mình mới bắt đầu tin. Thì khi mình đã tin cái dòng pháp đó rồi á, cũng không phải là do mình suy nghĩ, mình cân nhắc, mình tin đâu. Nhưng cái duyên tác động nó chưa đủ để mình khôi phục lại ký ức cũ của mình với vị thầy này. Cho nên đi lòng vòng cũng nghe vậy, nhưng mà nghe để đó. Có những người nghe để đó chứ nghe không tin liền. Là do cái duyên mình nó chưa có đủ, nhưng mà nó cũng cận kề rồi, cho nên mình tới đó mình mới nghe. Khi mình nghe được dòng pháp đó là duyên nó đã tới rồi, nhưng mà nó chưa có đủ khôi phục lại hết tất cả những ký ức cũ của mình với quý vị thầy đó. Nên mình cũng vẫn để tiếp tục đi kiếm thầy khác, kiếm vòng vòng vòng. Cuối cùng trong cuộc đời của mình là mình theo được dòng pháp đó. Thì vậy là cái duyên cũ đã bắt đầu nó sống trọn vẹn, nó khôi phục được ký ức cũ thầy trò nhiều kiếp với nhau. Là lúc đó ông thầy nói kêu mình chết mình cũng có thể chết được, kêu mình sống mình có thể sống được. Tức là đã khôi phục được ký ức trong cái Phật pháp rồi. Nó cho nên chúng ta thấy á, cái duyên lành để gieo với nhau trong một cái lời nói, đúng lời nói sai thôi, là nó cũng đã có một cái gì đó trong nhiều kiếp gom lại, chứ không có thể nào nói một cái người ta tin liền. Mặc dù tới bây giờ phút này trong đời này mình hoàn toàn nói đúng với đạo lý, nói đúng với chân lý nha, nhưng mà vì quá khứ của mình với người này, hỏi đâu cách đây mấy ngàn kiếp mình đã từng nói không thật với họ rồi. Họ biết mình nói không thật lần ở đâu đó không cần biết. Bây giờ mình nói hoài họ không tin, và dứt khoát là không có tin nữa nha. Cho nên chúng ta gieo cái nhân nói dối là kẹt ghê gớm lắm. Gặp nhau đời sau thì cái nhân nói dối này nó gần như nó sẽ được nhân đôi. Mình ta sẽ nói dối mình nhiều lần hơn, vì nhân quả là mình sẽ bị gạt gẫm, mình sẽ bị cái gì đó, thì nhân quả nó sẽ gặp nhiều. Còn tin với nhau là khó lắm. Do đó mà chúng ta mới thấy rằng khi một người đạt được cái giới không nói dối này, thì không phải là một cái việc mà chúng ta quân tu một đời. Và nếu chúng ta không chịu quân tu nữa thì coi như là đời đời kiếp kiếp chúng ta ra đời chúng ta không có làm gì được cho ai hết đó. Chính bản thân của mình cũng không làm cho chúng ta được thăng tiến Phật pháp nữa. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên đạt được cái chuyện mà chúng ta quơ tay múa chân dẫn cái người ngộ đạo, hoặc là chúng ta ngồi bất động dẫn cái người ngộ đạo, thì đây là một cái công phu tu hành nhiều kiếp của chúng ta. Với cái thiết tha học Phật của mình, với cái thiết tha chúng ta phải làm sao phải nhận được cái chân thật, nhận được cái chân lý, để chúng ta sống đúng với chân thật chân lý đó, để chúng ta nói đúng với chân thật chân lý đó, là chúng ta nói đúng với đạo lý. Thì tâm nguyện của mình ra đời, chúng ta đi theo con đường Phật đạo, chúng ta đi theo con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật, đi theo con đường chân lý, thì chúng ta phải sâu trong lòng phải tôn trọng sự thật, mà thể hiện cái đó bằng ngôn ngữ lời nói của chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ khinh suất lời nói của mình. Đây là điều mà chúng ta phải biết với tất cả những người tu tập. Nếu ai đó trong chúng ta mà không còn tôn trọng sự thật, không biết tôn trọng sự thật, không quý kính cái sự thật, thì trong đời sống chúng ta sẽ còn nhiều ngôn ngữ dối trá với những người xung quanh. Và biết rằng đời này mình không thể nào thấy được sự thật, không bao giờ ngộ đạo, không được thấy được chân lý. À, những cái việc mà mình nói là tổn đức bình sanh rồi nọ này kia là luôn luôn xảy ra, không? Cho nên là cái lời nói mà đạt đến cái đỉnh điểm của sự thật theo cái nhìn của đạo lý, là người đó phải nói được một câu cho người ta thấy được chân lý. Và cái người nào mà được cái lực tác động qua ngôn ngữ để người ta có thể nhận chân được chân lý đó, thì cái duyên Phật đạo của mình cũng đã tới, là do nhiều kiếp mình tôn trọng sự thật, nhiều kiếp mình tôn trọng chân lý, cho nên đời này mình gặp chân lý, mình có thể làm bùng vỡ cái thấy biết của mình để mình thấu hiểu được chân lý, mình sống đúng với sự thật. Và khi mình sống đúng sự thật rồi thì mình sẽ nói đúng với sự thật. Cho nên đến với đạo Phật, những cái sai trái chúng ta thấy gần như nhỏ, nhưng mà nó không có nhỏ. Nếu chúng ta hiểu nhân quả là chúng ta không bao giờ dám nói sai sự thật, dù đó là nửa lời. Cho nên người ta có thể tin. Nếu một người tu á, một người tu mà chân tu á, họ tin. Với những người Phật tử chân chánh, họ rất là tin tưởng một người tu. Chúng ta phải dùng cái từ như vậy, gần như tin hết lòng, tin hết máu, tin hết ruột, hết gan của mình khi mà đến với Tam Bảo. Tại vì họ tin chắc rằng người tu không bao giờ sống giỏi, ví dụ vậy. Thì điều đó rất được, phải được ai xây dựng? Được Phật xây dựng cho mình, có uy tín đó, chứ không phải tự mình tạo rồi. Mình không có tạo nổi đâu. Vì Phật tử rất là kính tin Đức Phật, tin Đức Phật là một người sống đúng chân lý, tin Đức Phật nói đúng chân lý, cho nên tin đệ tử của Đức Phật cũng phải theo với cái điều mà Đức Phật dạy là sống đúng chân lý. Nương nhờ cái uy tín Đức Phật mà mình được hưởng cái phước này. Những người tu được hưởng phước này là nương cái uy tín của Đức Phật, chứ mình chưa đủ cái đức đó. Vì vậy là nếu mà chúng ta ngay đây mà chúng ta không biết tôn trọng sự thật, chúng ta không biết quý kính chân lý để chúng ta có một cái đời sống tốt, không có sửa đổi được mình, để mình là cái người đại diện cho chân lý, đại diện cho sự thật, thì chúng ta không có còn cái gì để bàn, không? Một người xuất gia mà không thể đại diện cho sự thật, không thể đại diện cho chân lý, thì đó không phải là người xuất gia. Đây là những người xuất gia, đây là cái nền tảng để xây dựng cái đạo đức, cái đời sống tâm linh của chính mình. Thật ra cái giới này nó trở thành cái trọng giới thật sự. Chứ không biết là sao mình thấy cái chuyện nói dối, cái chuyện bình thường mà nói dối có chết ai đâu. Thấy không? Thấy cái chuyện thường quá. Mà tại sao Đức Phật lại đưa vào trọng giới? Khi đã đưa thành trọng giới là chúng ta biết là chuyện không nhỏ rồi á. Chuyện không nhỏ, với cái trí tuệ giác ngộ Đức Phật cho thấy được cái mầm mống sai trái trong một cái ngôn ngữ của mình, nó sẽ dẫn mình đi lệch đường, lệch hướng, dẫn mình đi đến cái chuyện thất đức, dẫn mình đi đến cái chuyện sai đạo lý, sống sai sự thật. Thì đây không phải là chuyện nhỏ. Cho nên người tu, những người xuất gia mà thấy cái trọng giới này chúng ta không hiểu hết, thì rất là nhiều người coi thường. Giờ phải hỏi thật á, hỏi thật là những người xuất gia thấy mấy giới này nó trọng không? Đâu có, mình thấy mình nói chơi được mà, đâu có sao đâu, đâu chống chết ai đâu mà. Dối người này một chút cũng đâu có sao, dối người kia một chút cũng không có gì. Không có gì, không có tác hại gì ghê gớm. Nhưng mà thật sự mình hiểu sâu, mình mới thấy cái sức tác hại lớn của nó. Mỗi một lần gần như là chúng ta sống sai, chúng ta nói sai sự thật, là mỗi một lần có một cái gì đó bích lấp cho cái sự khai mở trí huệ của mình. Mình làm một cái tường che cho cái việc khai mở trí huệ của mình, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Đây là điều mà cái người xuất gia phải biết, phải coi trọng sự thật, coi trọng chân lý, để chúng ta có một cái đời sống chân thật mới xứng đáng là chúng ta đi học theo đạo thánh. Thứ hai là nói lời thiêu dệt, là trao chuốt lời nói phù phiếm, những cái từ ngữ hoa mỹ. Đây lại có những khúc nhạc diễm lệ, có lời ca tình tứ để dẫn dắt người, để khởi cái dục vọng, tăng thêm cái sầu bi, làm cho người ta loạn tâm cuồng trí vân vân. Bây giờ đang tu, phải chưa? Chúng ta thấy cái nghiệp của mình nó cũng lớn lắm, không nhỏ đâu. Những người, ví dụ như bây giờ những người mà có cái nghiệp mà ca từ đó giờ ha, mình cũng hiểu biết về âm nhạc, cũng về hiểu biết về nhạc lý, cũng đã từ ca một hai bài, thì tự động có một bản nhạc rất là đúng với cái gu của mình hồi xưa. Phải dùng cái từ đúng gu, là tự nhiên tay chân của chúng ta bắt đầu nó không có yên. Nó không yên, cái mình nghe lòng mình nó sao xuyến, cái bắt đầu nó gợi những cái chuyện xưa. Thì theo cái bài đó, cái mình có cái bài kế tiếp, cái mình cũng ca lẩm bẩm bẩm trong bụng. Có không? Có. Thế vậy là những cái lời ca tiếng hát mà làm cho cái tâm chúng ta bị dao động, thì cái điều này với người xuất gia Đức Phật không cho phép. Đức Phật không cho phép người tu làm những cái điều này. Cho nên những cái lời ca tiếng hát mà nó mang cái tình tứ, nó mang cái gì đó để người ta có thể nghe qua một cái lời đó cái họ sống lại kỷ niệm xưa là cả như hết thiền định 8 tháng luôn chứ không phải 1 tháng. Thế là có những cái lời ca mà có những cái kỷ niệm gì đó vừa nghe qua cái lời ca đó là mình sống dậy với cái tình cảm cũ là 8 tháng công phu cũng phải tiêu nữa, thì vậy là bị loạn tâm loạn trí. Cho nên là Đức Phật không cho chúng ta ca hát. Và cái lời nói mà gọi là chúng ta ca hát nói những cái lời ngọt ngào, nói những cái lời này lời nọ để có thể chiêu dụ người khác, hoặc là qua lời ca tiếng hát của mình mà mình thuyết phục người khác, thì gọi là phạm vào cái giới nói thiêu dệt. Có không? Cái này dễ tránh không? Này không có dễ đúng không? Đó, cho nên là cái giới mà không nói thiêu dệt của mình thì nó phải sao? Phải xuất phát từ cái tâm ngay thật. Để chúng ta thấy sự thật, chúng ta nói sự thật, chứ chúng ta không có dùng cái lời hoa mỹ, không cho ta dùng cái lời ngọt ngào. Cái lời ngọt ngào đây nó khác với cái gọi là ái ngữ. Ái ngữ cũng là một cái lời nói mà người nghe họ có tình cảm với mình. Thậm chí họ mình thuyết phục được họ để cho cái lời nói đó họ yêu quý được chân lý, yêu quý được chánh pháp, chứ không phải yêu thương mình. Lời nói ái ngữ nó phải lộ được cái này. Còn cái lời nói mà gọi là thiêu dệt này thì khác à. Lời nói này là cái lời nói thuyết phục để cho người ta có cảm tình riêng với mình, để mình có thể thực hiện được những ý đồ không hay. Nhưng ái ngữ trong cái tứ nhiếp pháp của Đạo Phật khác hẳn hoàn toàn. Nên những cái lời nói của những người gọi là có ái ngữ á, họ chỉ cần nghe âm thanh của vị thầy, vị sư cô và vị thuyết phục nào đó mà nói về chân lý một cái là họ nghe, họ tin, họ quý, họ kính chánh pháp, họ tin con đường Phật đạo, họ muốn đi theo con đường đó liền. Đó là những cái lời nói tràn ngập cái sự yêu thương và lòng từ bi. Vì lòng từ bi mà họ xuất phát ở ngôn ngữ lời nói mang theo một cái chất liệu gì đó để khiến cho cái người nghe họ quay về với chân lý, quay về với chánh pháp, thì đó mới được gọi là ái ngữ. Nhưng ở đây nó xuất phát từ cái gì? Từ cái tham tâm của mình dùng những lời nói ngọt ngon để thuyết phục người khác thực hiện ý đồ của mình. Thì đây là cái lời nói thiêu dệt. Ví dụ như một ca sĩ mà ca một bài hay là muốn làm cho người ta rung động, muốn thuyết phục người ta, thì vậy là người xuất gia không được làm điều này. Cho nên á, thường ở ngày xưa chúng tôi có học những cái lớp giảng sư á, thì có một số vị dạy là phải tập nói. Ví dụ như mình tập nói cái vòng cái giọng điệu của mình làm sao cho nó ngọt. Nếu luyện cái đó là phải luyện. Và tập luyện như vậy nó sẽ trở thành cái gì? Trở thành nói thiêu dệt chứ không phải trở thành ái ngữ. Ái ngữ là nó xuất phát từ tâm từ bi, từ cái việc mình thấy rõ chân lý, mình sống đúng chân lý, mình có hạnh phúc, mình muốn chia sẻ hạnh phúc mình. Mình thấy những người sống chung quanh mình bị bất an do họ không thấy biết đúng với chân lý. Cho nên vì tình thương mình muốn nói để lộ chân lý ra, để thuyết phục người ta sống đúng chân lý, để người ta có đời sống bình an giải thoát. Cho nên lời nói nó mang cái chất liệu của cái sự thương yêu và lòng từ bi. Nhưng lời thiêu dệt thì không phải như vậy. Vì muốn thuyết phục người đó cho nên mình nghĩ ra những cái lời nói nào ngọt ngào để mình nói. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên chúng ta phải phân biệt được là cái phạm giới phạm giới thiêu gọi là nói thiêu dệt, và phải xuất phát từ những cái ngôn từ mà trang chứa cái tình cảm thương yêu để nó thành cái lời nói gọi là ái ngữ ở trong tứ nhiễm pháp. Hai cái này nó khác nhau xa lắm. Thật ra chúng ta mới thấy một người mình chỉ cần nghe cái âm vang của họ thôi, tự động mình có một cái gì đó cảm tình với, thông qua cái lời nói này mà mình có cảm tình với Phật pháp. Thông qua lời nói này mình tự động mình thiết tha tu hành. Thông qua lời nói này mình thấy mình khai mở cái trí huệ của mình. Và cũng qua lời nói này nó xoa dịu những cái khó khăn, những cái bực bội, những cái phiền muộn ở nơi tâm của mình. Thì đó là lời nói thuộc cái dạng ái ngữ. Lời nói ái ngữ có thể xoa dịu sự bức bách, sự bực bội, sự khó khổ trong tâm của mình liền. Và nó xóa luôn phiền não của người khác nữa. Nó có thể làm cho người khác thấy chân lý để họ sống hết khổ, họ sống được bình an. Thì đó mới sâu của cái lời ái ngữ. Đó, thành ra là khi mà mình xuất phát từ cái gì? Cái riêng từ, xuất phát từ cái vị kỷ, xuất phát từ lòng tham để có những cái lời lẽ ngọt dịu, gợi cho người ta sống dậy cái dục vọng của người ta, làm cho người ta bị loạn tâm, thì đó là những cái lời nói thuộc cái dạng thiêu dệt. Qua lời nói của mình người ta có thể bị xúc động. Xúc động là gì? Để họ có tình cảm riêng tư với mình. Xúc động để họ gợi đi cái tình cảm dục vọng tham lam của họ. Họ xúc động để tâm họ bị bất an vì cái kỷ niệm xưa. Họ xúc động bởi vì những cái kỷ niệm nào nó đẹp, nó hay, nó sống dậy để tâm người ta không còn bình yên nữa. Tâm người ta bị loạn động bởi cái lời nói khôn khéo của mình. Mặc dù đây là cái lời nói ngọt, nhưng mà họ sống dậy những cái tình cảm, họ sống dậy cái dục vọng, thì rõ ràng là lời nói làm cho người khác bất an. Và lời nói này người tu sĩ không được quyền nói. Một ngày nào đó mà người tu sĩ nhận chân được chân lý rồi, thì nhìn thấy cái trần gian này họ sống không đúng với chân lý, họ bị bất an đau khổ. Và sâu trong lòng mình có một cái gì đó nó tương thông, nó thông cảm một cách tuyệt đối với tất cả những đau khổ của chúng sanh muôn loài. Lúc đó từ sâu trong cái lòng từ của mình khởi lên cái phương tiện đi chuyển hóa người ta. Đứng cái chân trời chân lý, cái chỗ bình an của mình muốn chia sẻ, muốn khiêu gợi tất cả những cái thấy biết Phật pháp của mọi người, muốn thắp sáng cái ngọn đuốc trí huệ mọi người, mình nói thì tự động cái lời nói của chúng ta nó sẽ vượt thoát cái thiêu dệt, mà nó đạt đến cái ái ngữ. Đạt được ái ngữ thì nó mới vượt thoát được cái nói thiêu dệt, chứ nếu không là gần như là cái lời nói chúng ta ngọt ngào để thuyết phục vì cái việc riêng tư. Do đó mà chúng ta thấy cái cách tiếp xúc của một cái vị tu sĩ mà họ có cái tình thương trong Phật đạo á, họ cũng phải tiếp xúc với chúng ta một cách rất là, chúng ta nghe rất là dễ chịu. Qua cái cuộc tiếp xúc đó mình tự động mình có cảm tình với đạo lý, có cảm tình với vị đó và có cảm tình với đạo lý. Nhưng cũng có những cái loại khéo léo tiếp xúc để gây cảm tình quần chúng. Có không? Có nhiều lắm. Chúng ta gặp vị thầy đó rồi, gặp vị sư cô đó rồi, gặp một vị diễn viên đó rồi, chúng ta gặp mỗi người đó rồi là chúng ta khó quên. Chỉ nhớ tới người đó thôi, chỉ có tình cảm với người đó chúng ta không bao giờ chúng ta quên được, là chúng ta bị rớt vào cái gì rồi? Rớt vào cái thuyết phục gọi là thiêu dệt. Tới người ta dùng lời ngon ngọt qua Mỹ để có thể thuyết phục một người nào đó quay về với chính mình. Nhưng quay về với chính mình rồi để thực hiện những ý đồ nào đó, chứ không phải là quay về với chánh pháp để nhận chân lý. Nếu chúng ta thuyết phục người khác quay về chánh pháp nhận chân lý thì mới thoát khỏi cái loại này. Còn nếu không chúng ta không đứng vào cái loại thiêu dệt. Cho nên cái lúc mà chúng ta chưa có thể ngộ được chân lý, chưa có thấu được chân lý, thì cái lời nói ngọt ngào của mình để thuyết phục người khác là coi chừng chúng ta bị vướng vào cái lỗi này. Nhưng không có xuất phát từ lòng từ để chúng ta nói chuyện thì chúng ta sẽ bị vướng vào lỗi này. Còn cái nói gọi là ác khẩu, những lời nói ác khẩu nó xuất phát từ cái gì? Từ cái sân tâm. Rõ ràng là chúng ta nổi sân chúng ta mới có thể nói nặng người khác được, chứ chúng ta không có sân hận, không có thù hằn thì chúng ta không có bao giờ xuất cái ngôn từ ác độc để gây đau khổ. Có những khi chúng ta nói một cái lời nói là người ta có thể tức dở tim chết liền tại chỗ. Là chuyện này xảy ra nhiều lắm rồi nha. Những người mà biết họ đau tim rồi, có những người con đó, có rất là nhiều người con, thấy chưa? Biết cha mẹ mình đau tim và có tiền của nhiều, giờ muốn sớm hưởng cái của này là chọc cho cha mẹ tức lên ói máu chết khỏi cần di chúc, khỏi cần đại viết di chúc. Nó có những cái từ ngữ như vậy. Người ta có thể bị rung tay rung chân, người ta có thể bị uất ức ói máu, người ta có thể ngã gục trước một cái lời nói ác của mình. Và cũng lời nói này mà cả đời người khác lận đận. Ví dụ những cái người có đức á, thì đừng bao giờ phải cẩn ngôn, càng có đức chừng nào càng cẩn ngôn chừng đó. Người phàm như mình thì một cái lời quở phạt không tới đâu hết á. Nhưng mà mấy vị tôn đức mà quở phạt rồi một cái là mệt lắm á, khó sửa lắm. Tại sao? Tại mấy vị tôn đức là thường các vị mà hộ pháp thì theo các vị nhiều lắm. Nên mình ra lời giống như mình ra lệnh vậy đó. Mình ra lệnh là người ta làm. Người ta làm thì mệt cho cái người bị các vị tôn đức quở. Cho nên vị Tôn Đức là phải tu cho giỏi hơn những người phàm như mình. Đừng có để cái tâm nổi sân lên vỡ người khác. Nổi sân lên vỡ là mệt người ta lắm. Cho nên cái lời mà gọi là cái lời nói ác của mình á, là một cái gì đó nó xúc phạm tới cả mạng sống của người khác nữa, chứ không phải là lời nói ác làm xúc phạm danh dự không. Một lời nói của mình để mình phán quyết một cái sự việc gì đó thì cả đời người đó là sống trong lận đận, trong khó khổ. Để gì? Để thỏa mãn cái cơn tức giận của chính mình. Cho nên lời nói ác cũng có thể dẫn chúng ta xuống gì? Địa ngục. Tại vì sao? Tại vì chúng ta làm đau khổ người khác là nhân địa ngục. Nhưng qua lời nói của mình là người ta khổ thiệt luôn á. Người ta không có đường để ra khỏi. Xúc phạm tới danh dự của họ, xúc phạm tới uy tín của họ, xúc phạm tới cái sinh mạng của họ qua lời nói của mình. Ví dụ như có những lời nói ác không phải là chửi rủa nữa, mà là ví dụ có một cái vị quan chỉ cần tâu một cái chuyện của mình theo cái sự mà oán thù của mình có thể nói với một vị lãnh đạo cao hơn để giết một cái người đó, hoặc là hại một người đó, hoặc là làm cho một người đó bị đau khổ. Tức là chúng ta phạm vào cái loại là nói ác này. Và cái chuyện này xảy ra trong đời sống rất là nhiều. Cho nên khi mà cái lời nói nó xuất phát từ lòng sân hận thì đều là những cái lời nói không có nhẹ nhàng rồi, phải làm đau khổ cho người khác để thỏa mãn cái dục lòng của mình, cái dục sân hận của chính mình, thì đó được xem là lời nói ác. Mình giận người ta đánh không được, người tu giờ giơ tay đánh người ta kỳ lắm, thấy chưa? Không có còn đánh nữa mà một câu thôi. Rồi người ta có thể từ ngày này qua tới ngày kia là người ta chịu không nổi, mỗi lần mà nhớ tới cái câu nói của mình là người ta sống không yên rồi. Và rõ ràng đó là lời nói ác. Và lời nói này gây ảnh hưởng tới đời sống tâm linh, ảnh hưởng tới đời sống vật chất, ảnh hưởng tới cái sự tiến hóa công phu tu tập của người khác nữa. Ví dụ như mình đang ngồi thiền mà nhớ lại cái lời nói mà mình gây bị đau khổ, bị xúc phạm trước quần chúng, bị xúc phạm danh dự trước huynh đệ vân vân, tất cả những cái kiểu nói đó, mình nhớ lại mình ngồi thiền đâu có yên đâu. Mỗi lần nhớ lại là mỗi lần bị vọng động, một lần bị tác động để bị đau khổ, bị xúc phạm tới một cái dinh dự hay là một cái gì riêng tư của mình rồi, là mình ngồi thiền mỗi lần tâm mình nó lắng dịu là chuyện này nó trào dâng lên. Hoặc là tối vừa nằm xuống ngủ thì cái lời nói này nó sẽ hiện ra đó. Thật ra khi mà chúng ta bị tác động bởi lời nói ác khẩu của người khác rồi thì cái sự bất an sẽ xảy ra trong đời sống họ rất là lớn. Do vậy mà cái người xuất gia là chúng ta phải không được nói lời ác, mắng nhiếc, chửi rủa, xúc phạm tới danh dự, tới đời sống cá nhân riêng tư của người khác. Là cái việc đó người xuất gia không được quyền, không được quyền làm. Và làm cái điều đó để chúng ta gây ác nghiệp gì? Ác nghiệp này nè mới là ác nghiệp nặng, rồi xuống địa ngục A Tỳ. Tức là ở cái cõi mà luôn luôn bị những cái hình phạt khổ đau để trả cái giá mà chúng ta làm đau khổ cho người khác qua lời nói, qua hành động, cử chỉ của mình. Thật ra có khi cái lời nói là giết người nhiều hơn là hành động. Chúng ta thù hằn, chúng ta có thể nói một cái điều gì đó là cả cái vùng đó có thể bị giết chết. Cả cái quốc gia cũng có thể chết bởi những cái ngôn ngữ, những cái lời nói ác, xấu ác này xuất phát từ cái sự sân hận này. Nói cho nên chúng ta thấy là cái sự thù hằn và sân hận nó mới thành cái ngôn ngữ ác với nhau. Cho nên nếu mà chúng ta có bị phiền não với một cái người nào đó thì mình phải tu cho giữ, chứ nếu không là sẽ có những cái lời lẽ xúc phạm. Chắc chắn là chúng ta sẽ có những lời lẽ xúc phạm nếu lòng chúng ta có một cái chút bực bội, sân hận, phiền hà. Có ai phiền nói lời nói ngọt nổi không? Khó lắm. Trong lúc mà đang sân, thật ra người ta nói có một câu là gì? Vui thì không hứa mà giận thì đừng có nói. Cho nên ở tâm chúng ta mà trong lúc bình thường, bình yên mà chúng ta nói, hoặc là chúng ta nói lời nói trong cái việc để chia sẻ đạo lý, hoặc là chúng ta nói lời nói trong cái tình thương yêu để đóng góp xây dựng, thì việc đó khác. Thật ra cho có những khi trong chúng á, ở đây mấy vị quản chúng để ý cái gọi là cái gì, cái lực tu của mình nè. Mình nói là mình thương huynh đệ, mình sẽ giúp huynh đệ tu tập tốt hơn. Nhưng mà khi mình lỡ mình khuyên huynh đệ họ nghe khó chịu. Lạ lắm nha. Không phải là cái tâm người này ác, nhưng mà ngôn ngữ họ chưa xóa hết cái bực ở trong, thấy họ sai khó chịu. Thương thì cũng thương đó, nhưng mà khó chịu với cái chuyện sai trái của người này lắm. Cho nên trong cái kiểu mà dạy dỗ của mình, trong cái kiểu nhắc nhở của mình, nó kèm theo một chút gì đó sân hận ở trong á, là nói hồi người ta thấy khó chịu à. Lúc đầu thì thấy là cũng giống như khuyên tu vậy, mà nói hồi sao tôi nghe, ủa sao cái gì, bắt đầu nó lú lú gai góc ra trong cái lời nói của mình đó, người ta nuốt không trôi. Nuốt không trôi là coi như cái chuyện thuyết phục của mình không thành. Và đó là do cái gì? Do chúng ta tu không hết tất cả những cái phiền hà, để khi mà chúng ta nói chuyện gọi là thuyết phục người khác, cái nhân quả nó không đủ, cái lực nó không đủ sức để tác động. Thật ra có những người mà quản chúng mà không thành công, chúng ta phải coi lại cái ngôn ngữ của mình. Sâu trong tâm chúng ta tu tập để chúng ta hết đi cái phiền hà trước khi chúng ta muốn góp ý cho một người nào đó trong chúng, trong chùa, trong huynh đệ mình chưa? Đây là điều mà chúng ta phải thấy nè. Chứ nếu không á, tất cả sự góp ý trở thành cái phiền hà. Lúc đầu á, thì thấy ai cũng thương cũng quý mình, nhưng mà mình nhắc rồi là sao? Nhắc riết rồi cái nó thành phiền. Cái người nhà quê gọi là gì? Gáo tra thì dài cán hả? Gáo đa là dày quán. Gáo đa là dày quán. Nhưng mà kiểu nhà quê nó là gáo tra dài cán. Nói hoài cái thành phiền hà. Thật ra chúng ta thấy có những cái khi mà đại chúng rất cần cái lời nhắc nhở của mình thì mình nhắc nhở thành công. Nhưng mà có lúc đại chúng không có cần thì thấy mình nói hoài nó phiền quá đi. Mặc dù là cái điều đó nó đúng, nhưng mà cái cách nói của mình thì lại xuất phát từ cái tâm không đúng. Ngộ không? Tâm đúng là mình có chút phiền hà trong đó, là cho nên tâm mình không đúng. Mình nói lời nói đó rất là đúng, rất là phù hợp với cái sinh hoạt của ta tăng đoàn, phù hợp với cái sinh hoạt của đại chúng. Và sâu trong lòng mình cũng có ý để xây dựng, nhưng mà mình chưa có gạn hết cái tâm phiền hà của chính mình mà mình đã nói rồi. Đây là điều thất bại của những người lãnh đạo, không thuyết phục được. Ra khi mà chúng ta đủ cái tình thương để chúng ta muốn chỉnh đổi một người, là chúng ta phải thật sự thương người đó. Tận đáy lòng của mình rất thương người này, mình chửi họ, họ cũng nghe nữa, đúng không? Nhưng mà sâu trong lòng mình phiền phức người này, mình có nói lời ngọt họ cũng phát hiện ra nữa. Đây là điều mình phải biết. Cho nên chúng ta thấy có nhiều ông thầy rầy chửi đánh đệ tử, nhưng mà đệ tử rất là thương, đệ tử rất là thương. Có những người nói rất ngọt nhưng mà ta sợ lắm, nói ngọt mà ta sợ, chửi rầy mà người ta thương. Đó là một cái hình thức của ác khẩu được ẩn tàng với một chút sân hận của mình qua lời nói ngọt ngào của mình. Đây là điều mà cái người ta phải thấy được, cái ác khẩu nó không phải là thành ngôn ngữ nữa. Cái ác khẩu nó sẽ thành những cái hành động, những cái cử chỉ, những cái việc làm của mình nó lộ ra, nó lộ ra. Người ta phát hiện được cái tâm gai góc bực bội phiền hà của mình khi mà được nghe lời khuyên dạy. Đây là cái điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên cái lời nói ác nó là một cái gì đó làm cho chúng ta mất đi cái tính thuyết phục khi chúng ta muốn nói lời lành. Ví dụ như bây giờ mình muốn khuyên can hai người này đang phiền hà với nhau, thì khi mà chúng ta nói lời khuyên can á, thì sâu trong lòng chúng ta nó có một chút thiên vị trong này, thì chắc chắn là người ta cũng sẽ phát hiện ra. Mặc dù là người ta nghe mình thuyết phục á, ta nghe mình để người ta có thể chấp nhận làm theo ý của mình, nhưng mà họ cũng nhận một cái phần tàn ẩn nơi cái ngôn ngữ này, nó có một cái gì đó thiên lệch, nó có một cái gì đó sân hận, nó có một cái gì đó riêng tư. Tất cả những cái gì đó đó là người ta phát hiện ra. Và như vậy rồi là cái tính thuyết phục mình sẽ không có nhiều. Và ví dụ như một người với tràn ngập cái sự thương yêu trước mặt của hai người đang cự cãi, họ không nói, họ chỉ cần xuất hiện cái thôi hai người này hết cãi à. Họ xuất hiện cái rồi là không bao giờ hai người này chửi mắng hơn thua nhau được nữa. Tại vì sao vậy? Tình thương họ đủ để có thể che chắn được cái sân hận của những người xung quanh. Có họ một cái là mọi chuyện nó yên rồi. Cho nên chúng ta thấy là có những khi cái chùa lộn xộn, có mấy vị tôn đức đi tới cái tự nhiên nó yên liền à. Chùa đang xáo trộn vậy, có vị tôn đức nào lại chùa mình cái ngủ đêm thôi, nguyên đêm đó mình nghe phăng phắc liền, không có cái chuyện xáo trộn xù xì hơn thua, không có, hết liền. Vì vậy là cái chùa mà mấy vị mà lãnh đạo đi á, thấy chưa? Người ta nói một câu là gì, vắng chủ nhà thì gà mọc đuôi tôm. Mấy vị mà lãnh đạo đi chừng 5 bữa 7 bữa thấy cái chùa bắt đầu nó loạn lên, kỳ lắm. Mà vị lãnh đạo về cái nó yên xuống, không có làm gì, không có rầy rà gì, nhưng mà cái đức của cái vị này và cái tình thương yêu và cái lời nói của họ sẽ mang lại một cái gì đó lợi ích cho người ta. Cho nên cái lời nói ác thì sẽ đem đến cái sự đau khổ cho người khác, cái lời nói thiện và hành động thiện sẽ đem lại cái sự bình yên cho người khác. Trước mắt là phải nói cái gì đó để cho họ đạt được cái bình yên, cho nên không có thể xuất phát từ cái lòng dao động sân hận của mình được. Vì vậy mà cái người tu thực sự khi nói là chúng ta phải bình tâm thật sự, chúng ta sống ở mảnh đất bình an thật sự, để chúng ta bắt đầu nói bằng cái ngôn ngữ xuất phát từ cái chỗ bình an và hạnh phúc của chính mình, thì tự động nó có một cái năng lực để thuyết phục. Còn nếu không là chúng ta không có năng lực thuyết phục ai. Và chính cái điều này nó rất là cần ở trong Phật đạo, và nhất là những cái vị xuất gia. Nếu chúng ta không có tu tập tốt, chúng ta không có bình yên, thì chúng ta đừng có nói. Tốt nhất là chúng ta đừng có nói. Nói mà không có xuất phát từ cái mảnh đất đạo lý, nói mà không có xuất phát từ sự bình yên, nói không có xuất phát từ cái suối nguồn hạnh phúc, thì chúng ta đừng có nói. Người tu đừng bao giờ nói nữa. Phải ngậm cái miệng như cái quạt mùa đông thôi. Chứ chúng ta nói là chắc chắn sẽ gây sự bất an cho mọi người. Bằng cái tâm dao động của mình sẽ đem lại sự bất an cho người khác. Và như vậy thì mình không phải là cái người xuất gia. Cho nên cái giới này là cái giới của người xuất gia phải hết sức là cẩn trọng. Từ cái lúc mà chúng ta sơ tâm xuất gia cho tới khi chúng ta thành một cái vị tôn đức thật sự, một vị hòa thượng thật sự, mà cái lời nói chúng ta vẫn còn làm cho người khác bất an là chúng ta không có nên nói. Không có nên nói. Chúng ta nên gán kiếm cái gì mà ngậm miệng, phải không? Để giữ mình không có bị xuất ngôn bất thường. Nói lần giận là không bao giờ kiềm chế được. Nói gần phiền hà là chúng ta không bao giờ kiềm chế được. Tức là cái năng lực tu hành chúng ta yếu kém. Đó, cho nên chúng ta không thể thông cảm cho những người sai trái trước mặt mình. Chúng ta không có cái sự thông cảm một cách tuyệt đối này. Chúng ta không thương cái sự sai trái của người đó, do cái sự mê lầm của người đó. Họ không thấy được sự thật, họ không thấy được chân lý, họ bị mù mờ, họ chưa có cái kinh nghiệm sống. Tất cả những cái đó chúng ta phải môi ra cho hết để chúng ta có thể thông cảm được. Và khi chúng ta thông cảm được rồi thì khỏi cần nói cũng thuyết phục. Chúng ta chỉ cần nhìn người đó với cái ánh mắt thương yêu và thông cảm thôi là họ nhận ra được là mình muốn nói câu nào rồi. Và tự động họ chuyển hóa chứ không cần phải thuyết phục. Còn bây giờ mình thuyết phục nhiều quá mà nhiều người phiền quá là mình phải gắng tu thêm. Tu để cái tình cảm mình thực sự khi mình nhìn người ta với cái ánh mắt thông cảm thì sẽ có lời nói thông cảm. Còn nếu chúng ta không thông cảm, không chia sẻ được, tức là nói mà không có đủ cái tình thương yêu thì không đủ thuyết phục. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên muốn mà vượt qua cái lời nói ác này thì chúng ta phải, thứ nhất là phải dập tắt được cái lửa sân hận ngấm ngầm ở trong tâm của chúng ta, cái bực bội, cái phiền hà ngấm ngầm ở trong tâm của chúng ta. Và chúng ta phải có một cái sự thông cảm một cách tuyệt đối với cái đối tượng mà mình muốn nói. Gọi là thông cảm một cách tuyệt đối, sẻ chia tuyệt đối với cái gì khó khăn với chính họ. Mình phải hiểu được đối tượng và chia sẻ được thì lúc đó mình nói sẽ thành công. Còn nếu không là lời nói chúng ta sẽ gây sự bất an cho người khác, mặc dù là mình khuyên họ tu, hoặc dù là mình dạy dỗ họ, họ nhỏ hơn mình, vân vân. Tất cả những điều đó có khi chúng ta bị thất bại vì chúng ta chưa có gạn hết cái tâm phiền hà của chính mình. Cái điều nữa là nói ly gián. Việc này nó xuất phát từ cái gì? Trước mắt là cái lòng ganh tị của mình. Ví dụ như bây giờ mình thấy hai cái người kia rất là thân với nhau, trong khi là mình cũng là người thứ ba trong đó, mình có cảm giác là mình là cái người ngoài, thì tự động mình khó chịu. khó chịu cái mình lấy tới người A mình nói xấu dở người B, tới người B mình nói xấu dở người A, thì tự động nó sẽ làm cho cái sự ly gián của hai người bạn thân khiến cho người ta bị hiểu lầm. Và khi người ta đã hiểu lầm rồi thì những cái chuyện xấu dở xảy ra thì mình phải biết rồi, khi hiểu lầm nhau thì nhiều chuyện lắm. Nhưng đó là chuyện cá nhân, còn chuyện tập thể, từ cái tập thể này sẽ nói xấu qua tập thể bên kia là lớn chuyện rồi đó, không? Chúng ta nói làm sao mà để cho cái nhóm này nó không ưa nhóm kia nữa, tập thể này không ưa tập thể kia nữa. Mà cái này nó mắc lớn ở trong tôn giáo của mình. Ví dụ hai cái tông phái Thiền Tông và Tịnh Độ. Bây giờ mỗi vị mà đang hướng dẫn Tịnh Độ, đâu có nói gì nhiều đâu, nói mình là số một thôi, mình là đúng chánh pháp, còn đi không đúng, không ai không tu với mình là coi như sai chánh pháp. Thấy chưa? Thì vậy là Tịnh Độ nó sẽ là đúng nhất, tột đỉnh đúng, số một. Ai theo Tịnh Độ là coi như đúng, ai theo thiền là sai. Thì đó là lời nói gì? Ly gián ở trong Phật pháp. Cái ông tu thiền nó cũng nói là tôi là chân lý, tôi là chánh pháp, tôi là ngộ đạo, tôi là thành thánh rồi, bây giờ theo tôi là đúng, theo Tịnh Độ là sai. Đó cũng là cái cách nói ly vậy. Cho nên người nào mà còn có cái tính bảo thủ toàn phải là người đó chắc chắn đi vào con đường ly gián của đạo Phật, đúng không? Và đây là một cái điều mà trong Phật pháp đã bị xảy ra trong nhiều thập niên, nhiều thế kỷ rồi. Tại sao mọi người tu trong đạo Phật không nói cái lời hòa hợp tông phái được? Chưa có mấy người. Nói chuyện để cho Thiền Tông và Tịnh Độ gắn kết với nhau được mấy người ở trên cái thế gian này? Không có. Họ luôn luôn thấy họ là đúng. Thì như vậy là khi nói lời ly gián này, là cái người đó là người gì? Chấp nã rất là nặng. Thấy mình là một, thấy mình là số một, thấy mình là đúng nhất. Và nếu như ai quy thuận mình, ai quay đầu với mình, ai chơi chung với mình là người đó đúng, còn ai không chơi chung mình là người đó sai. Và nếu họ sai rồi là mình tìm cách mình nói này nói nọ để cho họ có thể họ bỏ. Ví dụ như bây giờ họ đi theo vị thầy, học là học với thầy tổ họ, họ xuất gia, họ tu chùa đó một thời gian rất là lâu. Mình muốn thuyết phục người đó quay về với mình rồi mình nói xấu thầy họ, họ chơi với người bạn rất là thân, bây giờ mình muốn thuyết phục người đó quay lại cái mình nói xấu người bạn họ, vân vân, để nó gây cái sự phiền hà hiểu lầm với nhau, thậm chí còn dựng những cái chuyện xấu dở với nhau lên để làm ảnh hưởng quần chúng, làm ảnh hưởng tông môn, làm ảnh hưởng dòng pháp. Cái chuyện đó, nếu mà chúng ta là cái người tu mà thực sự có một cái đời sống tâm linh tốt, chúng ta sẽ thấy ra điều này. Đây là cái điều rất đáng sợ trong đạo Phật. Và gần như chùa này không có chấp nhận chùa kia. Nếu mà nói nhỏ là chùa với chùa không có chấp nhận nào. Nếu mà nói lớn là tông phái này không thể chấp nhận tông phái kia. Và người phạm cái này gọi là phạm cái tội ly gián thật sự. Ví dụ như có một cái vị thầy là bây giờ nói là chỉ chấp nhận những cái bài giảng ở trong hệ thống kinh Nguyên Thủy thôi, những kinh điển đại thừa là ngoại lai của Phật giáo, cho nên người tu bất tông là người tu theo ngoại đạo, chỉ tu Nguyên Thủy thôi, mà tu chánh pháp, thì đó là lời nói ly gián. Và cái này quý vị có nghe không? Nghe nhiều lắm mà. Nghe nhiều lắm. Thật ra cái ly gián trong Phật đạo nó ghê gớm lắm, nó không có vừa. Mà rõ ràng người này không giữ giới rồi mà kêu tin họ thì chắc tôi không dám tin rồi. Họ nói làm sao mà nói đúng với chân lý á, nói làm sao mà làm cho người ta thấy rằng là nó có một cái gì hòa hợp gắn kết của nhân loại với nhau, của các tông phái Phật giáo lại với nhau, thì hy vọng là mình tin. Còn nói chia rẽ, nói ly gián là cái người đã phạm giới, trọng giới rồi, tin với họ tức là mình cũng chấp nhận cái trọng giới. Mà có những người nói làm sao, tu theo Tịnh Độ á, thấy chưa, niệm Phật Di Đà thì sẽ được Phật cho, Phật ủng hộ mình, gọi là tu ta có tha lực. Còn người tu thiền là tự lực, không có tha lực, tức là Phật không có hộ người đó. Mà đây là cái câu mà tôi phản đối rất rất là nhiều lần. Nếu ai nói câu này trước mắt là chúng ta phạm cái giới ly gián. Cái thứ hai nữa là gì? Đây là một cái điều mà người nghe họ không chịu nổi nhưng mà cũng phải nghe, là họ đang phỉ báng Phật. Phật với cái lòng từ Đức Phật có thể chia rẽ là thương đứa này không thương đứa kia không? Đâu có chuyện đó, nếu vậy đâu phải là Phật. Phật thì luôn luôn với cái lòng từ là không bỏ sót bất kỳ một chúng sanh nào. Cho nên có niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài cũng thương, mà không niệm danh hiệu của Ngài, Ngài cũng phải thương chứ. Thậm chí là chửi Phật, Phật cũng còn thương nhiều hơn mới đúng. Còn này người ta tu thiền, tức là người ta vẫn còn đi theo con đường chánh pháp của Đức Phật mà. Sao mà nói Phật không có thương? Thì là Phật binh vực những người nào mà ca tụng mình, còn những người nào mà không ca tụng mình là Phật không binh, không thương, không cứu, không giúp. Đó là nói phá chánh pháp mà đâu ai biết đâu. Đó là những cái câu nói của những người muốn phá chánh pháp, phá Phật đạo và phỉ báng Đức Phật của chính mình. Nhưng mà không biết làm sao nó lòn lách được, nó lọt vào ngôn ngữ của những người tu Phật. Điều này tôi không biết là nó xuất phát từ đâu. Thật ra những người tu Phật mà lại nói cái câu này rõ ràng là phá chánh pháp và phỉ báng Phật. Nhưng mà rất là nhiều người nói, thậm chí có những người lên tòa nói nữa. Đó là phạm cái tội ly gián quá lớn à. Quá lớn chứ không có nhỏ. Như là trọng giới người này đã phạm. Và có những người chê bai cái thiền tông một cách cực lực, phản đối thiền tông một cách cực lực, không chấp nhận Tổ Huệ Năng, không chấp nhận tất cả kinh điển Đại Thừa, không chấp nhận những kinh điển mà không phải là nguyên thủy của Phật giáo. Chỉ có nguyên thủy Phật giáo là số một, nguyên thủy Phật giáo là đúng thôi, còn tất cả kinh điển khác đều là sai, là ngoại lai Phật giáo hết. Những vị chứng thánh trong Đại Thừa làm một cái gì đó nó không có thật, vân vân, tất cả những điều đó. Rồi chúng ta mới thấy những lời nói đó là những lời gì? Ly gián. Những ly gián là coi như phạm trọng tội trước đó đi, rồi nói chuyện sau. Giới thứ tư chúng ta phạm rồi, chúng ta có thuyết pháp hay cỡ nào chúng ta cũng là người lên tòa mà phạm giới, chứ không phải là phạm giới một cách riêng tư nữa. Đây là một cái điều rất là khó. Phạm giới ngay trên tòa, gọi là đại Phật mà tuyên ngôn chánh pháp, chứ này mà chúng ta lại đại Phật mà đi tuyên ngôn cái ly gián là cái sai trái thì nó không phải. Cho nên là trước mình nói nhẹ nhàng thôi, mình nói là cái người nào mà thấy cái tông này khác với tông kia, thấy cái tông kia khác với tông nọ ở trong Phật đạo, thì người đó là cái người thiếu trí huệ, cặp mắt mình nó chưa có tròn, vẫn còn thiên kiến. Đó là cái kiểu nói mình còn nhẹ. Nhưng bữa nay tại vì nói tới cái ly gián là mình phải mồi ra không? Để thấy rằng rõ ràng là đối với đạo Phật, Đức Phật nói là có rất là nhiều pháp môn, nhiều phương tiện. Thì như vậy là mỗi người có một cái duyên tu theo một cái pháp khác nhau. Và cái pháp của họ tu nếu mà có phù hợp với chánh pháp, phù hợp với chân lý, thì đều được coi trọng. Và đó là pháp của Phật. Ở trong chúng ta đọc trong cái bản kinh Pháp Hoa thôi, chúng ta thấy 32 ứng hóa thân của Ngài Quán Thế Âm. Thì trong đó muốn thành Phật để độ thì Ngài Quán Thế Âm liền thành Phật để độ. Tới cái chỗ mà thành quỷ dạ so la sát để độ, Ngài Quán Âm cũng hiện thân làm quỷ dạ so la sát để độ. Thì cái hiện tướng là một quỷ dạ so la sát, nhưng mà họ có thể nói được chân lý để độ người khác thì họ cũng vẫn hiện thân kia mà. Huống chi là người ta đang đi theo đạo Phật, đúng không? Tu tịnh độ cũng đang tu theo Phật, mà tu thiền cũng đang tu theo Phật, tu mật cũng đang tu theo Phật. Và tất cả những điều đó là những điều của Phật dạy. Họ đang gìn giữ một cái hình thức của Tăng Bảo để tu theo chánh pháp của Đức Phật rõ ràng. Đâu có gì sai trái đâu. Mà chúng ta lại công kích nhau trên pháp tòa. Thì điều này rất là dở. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy á, như có rất là nhiều cái người, và nhất là trong cái thời đại gần đây cũng có nhiều người phản đối về cái việc tu theo Đại Thừa. Mà chúng ta nhìn thấy trong cái lịch sử Phật giáo từ Ấn Độ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn qua đến Trung Hoa và Việt Nam. Mà nếu mà nói cái việc chứng thánh á, mà minh chứng rõ ràng trong thế gian này mà để lại nhục thân, phần đông là ai? Các vị thiền sư tu theo Đại Thừa Phật giáo nhiều lắm luôn. Tức là cái lực định của các vị Đại Thừa, chúng ta mới thấy rõ ràng là khi mà chúng ta hiểu được cái năng lực định của Phật giáo Đại Thừa là kim cương định bất hoại rồi, chúng ta mới thấy rằng họ giữ thân như chuyện bình thường. Họ để thân bao nhiêu năm cũng không hư hoại. Và ở Việt Nam có ít lắm là cũng cả chục cái nhục thân tại đất nước Việt Nam mình. Trung Hoa cũng vậy. Và đa phần những vị đó là những vị đã chứng. Nếu mà chê trách kinh điển Đại Thừa, chê trách những người tu không ra gì thì họ để nổi cái nhục thân đó không? Không có đâu. Ra có những người tu chứng và để lại nhục thân thì chứng tỏ rằng cái dòng pháp đó rõ ràng là một cái gì đó nó thể hiện được cái chân lý của Phật đạo, nó đúng với chánh pháp, cho nên người ta mới chứng đắc được, người ta mới có khả năng để lại nhục thân. Thật ra chúng ta chê bai các vị thánh là điều một điều rất là dở. Đầu tiên là chúng ta phạm cái giới ly gián. Cái điều thứ hai là với cái trí tuệ phàm phu của mình, với một cái số căn bản kiến thức, thật sự là kiến thức nó chắc không căn bản đâu, chứ nếu mà căn bản thì họ không chê trách trong phái này trong phái kia. Cho nên đầu tiên là chúng ta đã phạm cái giới là ly gián rồi. Cái thứ hai là chúng ta phỉ báng chánh pháp, phỉ báng Phật đạo thì theo cái chiều nhìn thiên kiến của mình. Cho nên tất cả những người mà vẫn còn đứng ở một cái khía cạnh mà tri thức, thì chúng ta nên biết rằng tri thức nó là một cái gì đó, nó không có lớn, nó nhỏ lắm. Nó nhỏ giống như một cái ống, cái lỗ kim mà chúng ta nhìn bầu trời mênh mông. Thì cái kiến thức nó là một cái gì đó, nó mong manh, nó nhỏ nhiệm lắm so với cái biển Phật Pháp. Chúng ta khi nào phá vỡ tất cả những khung sáo thì hy vọng là chúng ta mới nhìn Phật Pháp một cách trọn vẹn. Lúc đó chúng ta sẽ nói bằng cái nhìn tổng quan, một cái nhìn nhất quán trong cái chân trời Phật Pháp, thì chúng ta mới không có phạm cái tội này. Còn nếu không, ngay cả những người mà thăng tòa thuyết pháp, chê trách trong phái này, chê trách trong phái kia, sẽ gây cái sự chia rẽ hơn thua đối với Phật tử. Bây giờ nè, những người Phật tử tu thiền vẫn chưa có một cái thông cảm tuyệt đối với những người Phật tử tu tịnh độ. Từ đâu vậy? Từ cái tội ly gián của các vị giáo chủ. Chúng ta phải nói như vậy, làm cho Phật tử thiền tông nhìn Phật tử tịnh độ không có ra gì chứ. Rồi bây giờ tới mật tông mới là cao thủ, thiền tông tịnh độ là một cái gì đó hết sức là tầm thường. Cho nên những Phật tử mật tông là không có coi mấy ông hòa thượng tu thiền ra cái gì nữa, chứ đừng nói là Phật tử. Họ có một cái ví dụ là cái gì, cái phương pháp của họ giống như mặt trời. Còn những người tu thiền tông tịnh độ là cái cặp mắt của họ giống như cặp mắt của một con sâu bọ, không thấy đường đi, không thấy gì hết. Chúng tôi gặp một số người tu mật tông gần đây, họ nói cái lý luận như vậy, cho nên họ coi mấy vị xuất gia, coi những người tu thiền tu tịnh không có ra gì hết. Đó là cái gì? Xuất phát từ cái gì? Vì cái vị thầy có cái rốc tâm làm ly gián Phật Pháp. Ở đây nó có những cái thành phần nhỏ thôi, chứ không phải là cái tông phái đó nói như vậy, nhưng mà nó có những người hành pháp sai. Nhưng có những người hành pháp sai cho nên nó bảo thủ cái dòng pháp của mình bằng cách là chê trách người khác. Thì đó là những cái điều mà không cần thiết ở trong Phật Pháp. Không phải không cần thiết mà không nên làm, không nên nghĩ và không nên ngó những điều này. Cho nên những cái người mà có cái tính cách ly gián, và ly gián đó nó xuất nguồn không phải từ đạo Phật. Cho nên người nào mà ở trong Phật Pháp mà nói chuyện ly gián, chia rẽ tông phái, gây chia rẽ với nhóm Phật tử này, gây chia rẽ với nhóm Phật tử kia, rõ ràng là người đó đã phạm cái tội ly gián lớn rồi. Người này là không giữ trọng giới của Đức Phật rồi, chúng ta không có nên tin. Chúng ta phải nói như vậy để thấy rằng khi mà mấy người mà tu đúng với chánh pháp, đúng với chân lý rồi, họ không hiểu tông phái kia. Ví dụ như một người nguyên thủy không hiểu tông phái Đại Thừa tu như thế nào, một người thiền tông không hiểu tịnh độ tu ra làm sao, người mật tông không hiểu tu thiền là cái gì, người tu thiền không hiểu mật tông là cái gì, thì mình đừng có công kích với nhau. Nhớ chưa, mình nói là tôi tu cái pháp của tôi biết, tôi có duyên với cái pháp này cho nên tôi theo. Còn quý vị có cái duyên pháp kia thì cứ theo pháp kia. Mỗi người cũng là gì, tu theo pháp của Phật mà thôi. Trên cái bước đường phương tiện thì mỗi phương tiện không giống nhau, nhưng mà nói về chân lý thì nó không có gì sai khác. Cho nên Đức Phật đã đưa ra rất là nhiều phương tiện để cứu giúp căn cơ của tất cả chúng sanh muôn loài. Thì chúng ta là mỗi một căn cơ, chúng ta theo một phương tiện khác nhau, nhưng mà đó cũng là phương tiện của Đức Phật. Chúng ta phải hiểu sâu được điều này. Với trí tuệ giác ngộ của Đức Phật và chư tổ, các vị đưa ra những phương tiện để cho mỗi một cái thời người ta tu phù hợp. Nhưng mà đã là phương tiện rồi thì không có cái gì là số một cả. Phương tiện rồi là không có gì là cao tột hết á. Nó chỉ là phương tiện mà thôi. thì nó chỉ đại diện cho một cái phần nhỏ nào đó, một manh mún nhỏ nào đó ở một góc trời nhỏ nào đó, chứ không phải phương tiện là bao hàm. Cho nên chúng ta dù có sử dụng phương tiện nào cho nó cao đi nữa, nó chỉ là một cái đại diện của một góc nhỏ nào đó thôi. Chúng ta nên biết như vậy. Phương tiện không phải là cứu cánh. Cho nên chúng ta sử dụng cái pháp môn nào, công phu nào, nó cũng chỉ là một cái gì đó rất là nhỏ nhiệm. Chúng ta đừng có dùng cái đó cho nó là che hết cái bầu trời này, chúng ta sai lầm rồi. Thật ra có khi mình sử dụng pháp này mình thành công. Ví dụ như có những người từ lâu nay họ đã từng tu niệm Phật, họ đã từng tu thiền, nhưng mà họ vẫn không có thành công. Nhưng mà họ bắt đầu sử dụng một số nghi quỷ của mật tông, cái họ có kết quả công phu gì đó, cái họ cho mật tông là số 1 trần gian rồi, thiền tịnh không bằng. Ngược lại cũng có một số người tu mật tông không thành công, tu tịnh độ không thành công, cái họ ngồi thiền cái họ được định, cái họ cho rằng thiền là số 1. Rồi có một nhân vật thứ ba tu mật tông tu thiền cũng thành công, ngồi niệm Phật thành công, cái họ cho tịnh độ là số 1. Nhưng đâu phải đâu. Bây giờ nếu không có những cái nền tảng ngồi thiền thì bây giờ niệm Phật nhất tâm không? Chưa chắc à. Chúng ta phải nhìn cái quá khứ, do chúng ta đã hành một số pháp kia. Và những cái pháp kia là những cái gì đó nó cũng đã điều chỉnh mình trong một cái giai đoạn rất là dài rồi. Nhưng đến lúc này nếu mình không sử dụng công phu của mật tông thì mình cũng được an tịnh. Đúng không? Hoặc là trước kia chúng ta đã từng niệm Phật, chúng ta đã từng tu mật tông rồi. Đến một cái điểm mà chúng ta cũng gần được nhập định rồi, cái tự nhiên chúng ta tu thiền. Tu thiền cái mình được nhập định, cái mình cho thiền là số 1. Còn người kia cũng đã từng tu mật tông, đã từng tu thiền rồi. Như vậy là họ gặp cái pháp niệm Phật, họ chỉ niệm có mấy ngày cái họ được định. Họ nói trời ơi, phải từ xưa giờ tôi tu niệm Phật là tôi định lâu lắm rồi, mấy chục năm theo thiền tông, mấy chục năm theo mật tông, không kết quả gì hết. Nói vậy đúng không? Nếu không có mấy chục năm kia giờ định nổi không? Chưa chắc. Cho nên chúng ta phải thấy rằng rõ ràng là những cái bước căn bản nền tảng đã xây dựng cái đường lối công phu của chính mình. Và chúng ta phải thấy cái khởi điểm ban đầu. Giống như bây giờ một ông tiến sĩ nói là tiến sĩ là số 1, không có cái chuyện học mẫu giáo. Nhưng mà hồi xưa không có cái dần AE đó, bây giờ không có cái bằng tiến sĩ nổi không? Nếu mà quay lại chê, tôi nói thiệt là suốt cuộc đời tôi không bao giờ tôi quay lại để tôi nhìn cái lớp mẫu giáo nữa. Tại vì giờ cái bằng tôi là bằng tiến sĩ quốc tế rồi. Những người đó là những người mà phải học lại căn bản của mẫu giáo. Nó mất đi những cái nền tảng đó. Cho nên những cái lối lý luận của chúng ta có nhiều khi cái duyên Phật đạo một cái rất là lạ. Trải qua rất là nhiều chục năm trong cuộc đời tầm đạo của mình cũng gặp rất là nhiều danh sư. Và rõ ràng là mình đã tung rất là nhiều tông phái, mình học rất là nhiều cái dòng pháp. Tới cuối cùng, cuối đời mình gặp một vị thầy. Vị thầy đó là rõ ràng là duyên xưa của mình sống vậy, thì cái chuyện đó mình không bàn. Cái chuyện của thầy trò nhiều kiếp. Nhưng mà khi mình gặp thầy mình sống bình an, mình thiền định tốt, mình tu tập tốt, thì đừng có cho rằng đây mới là số 1, là chúng ta cũng không có đúng. Thì đây là cái duyên xưa nó sống vậy. Và cũng nhờ mấy chục năm mình đi loanh quanh, nó đã tích góp tất cả những công đức phước đức mình đã đi lòng vòng lâu nay rồi. Thấy chưa? Để mình mới có ngày hôm nay gặp lại cái vị thầy cũ của mình, gặp lại cái dòng pháp của mình. Thì không phải là ông thầy này số 1 đâu, mà duyên xưa sống vậy với lại công đức tu tập cả mấy chục năm của mình gom lại nữa. Chúng ta phải thấy được điều này. Thế cho nên chúng ta cái mà đang làm, nó có một cái điều là chúng ta làm bất kỳ cái gì cũng gắn cái bản ngã mình vô hết rồi. Mà khi gắn cái bản ngã vô rồi là cái việc làm mình là số 1 à. Chúng ta thử suy nghĩ có làm gì mình không gắn bản ngã mình vô không? Không có. Và khi mà có bản ngã thì không bao giờ chấp nhận là số 2. Chúng ta nên biết điều này. Cho nên ngày nào đó mình thấy mình vẫn còn số 1, tức ngày nào đó là mình vẫn còn trương cái bản ngã mình ra, thì không phải là con đường của Phật Đạo. Con đường của Phật Đạo là phải đạt tới cái đỉnh điểm vô ngã, làm mỏng đi bản ngã của mình. Do đó cái việc mình làm mà dù có thành công đi nữa, mà mình thấy đó là cái việc của mình làm, thì mình là người thất bại. Giống như cái việc ở đây nè, ví dụ sự thật ở đây là chúng ta đang xây cái chùa, thì chúng tôi là trụ trì ở đây để xây cái chùa. Nhưng mà nếu mà nói một mình tôi đứng ra xây có được không? Lại mới được, tôi chưa từng vác bao xi măng nữa. Đúng không? Thì vậy là công xây là của thợ, thấy chưa? Mà tiền đóng góp là của Phật tử. Nhưng mà người ta đi nói như thầy nói, tôi xây cái chùa to dữ lắm rồi nha, đi ra khoe cái chùa tôi nó lớn lắm. Đâu phải chùa của mình xây đâu. Nếu mà nhìn kỹ ra là ông thầy không có đụng gì vô đây rồi. Ông thầy chỉ là cái tác nhân để kết hợp những người lại để làm cái việc xây dựng Tam Bảo thôi, chứ không phải chùa đó chùa của ông thầy. Chúng ta phải thấy được điều này. Nếu mà mình giờ mình xây lành thành công cái này, cứ mình thấy là mình làm được nè, mình có phước có đức mình xây được cái này rồi, cái bắt đầu mình kiếm cái chùa khác rồi mình xây để mình được nhiều người Phật tử ủng hộ xây tiếp chùa nữa. Và dù cho mình xây có 1 triệu cái chùa đi nữa, không nói là cái chuyện đó của ông thầy xây. Chúng ta phải thấy được điều này. Chứ nhiều khi mình thấy rõ ràng là mình làm gì cái mình gắn bản ngã mình vô đó. Và mình thấy rõ ràng là mình làm thành công. Mà ai trên cuộc đời này thấy rằng mình làm xong việc đó, tức là người đó đang đào hố để tự chôn mình. Không có chuyện thành công. Cái này là cái lực gia trì hộ niệm của chư Phật mười phương, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, Long Thiên Hộ Pháp mới đi kêu gọi thập phương tín thí các nơi, mới khiều khiều những cái nhân viên cũ quay về. Chứ không đơn giản là tự nhiên một ông thầy xây nổi cái chùa đâu. Cái ông thầy mà nói là đồng cái sức phàm mà làm cái chùa là ông thầy nói không thật. Không có chuyện đó. Chúng ta phải hiểu hết tất cả, từ cái mặt âm tới mặt dương, từ cái cõi người cho tới cõi Phật. Khi mà hình thành một ngôi Tam Bảo, không thể nói là một người nào đó làm. Dù là tỷ phú nó đứng ra nó xây chùa chứ không phải đâu. Nó cũng phải có một cái lực gia trì hộ niệm mà đó, từ cái chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền mới hình thành nổi một ngôi Tam Bảo. Thì chúng ta phải thấy rằng khi chúng ta làm bất kỳ một cái chuyện gì á, hồi trước giờ chúng tôi nói, nếu một người tu tập khéo thì chúng ta khởi sự làm một chuyện gì nên đảnh lễ trước Tam Bảo. Nói cho ngày hôm nay con đang chuẩn bị làm cái việc này. Bây giờ ví dụ như mình muốn là vận động để cúng dường, xây dựng chùa, vận động để làm trường học, vận động bắt cầu, vận động làm cái gì đó, một công tác từ thiện nào đó. Hoặc là ngay cả cái việc thuyết pháp của mấy thầy, thì mấy thầy nên đảnh lễ trước Tam Bảo đi. Xin chư Phật là ngày hôm nay nè, nói cho con tên đó, pháp danh đó, vậy đi đó, bây giờ con đang muốn làm việc đó. Thì đây là việc của Phật sai, của chúng tăng sai con phải làm. Thì con xin đảnh lễ cầu chư Phật từ bi chứng minh và gia hộ cho việc làm của con nó được thành công. Để chi? Để trên đền ơn chư Phật, dưới cứu giúp muôn loại gì gì đó. Và nếu như mình làm chuyện đó thành công theo ý muốn của mình, thì mình phải làm cái thủ tục gì? Về đảnh lễ trước Tam Bảo, thưa Đức Phật là nhờ cái sự gia trì hộ niệm sai bảo của chư Phật, con làm được cái việc đó xong, con về con đảnh lễ trình lên Đức Phật là cái công tác đó con đã xong rồi. Chứ không phải là tôi khôn cho nên tôi khéo, tôi hay, tôi giỏi, tôi làm cái chuyện là thành công. Không có chuyện đó, không có cái chuyện mình khôn được như vậy đâu. Mình không có đủ cái sức để mà có thể làm xong cái gì nếu không có một cái lực gia trì hộ niệm của từ chư Phật cho tới chư vị Thánh Hiền, các vị Long Thiên Hộ Pháp không ủng hộ là mình không có thành công. Chúng ta đừng bao giờ có cái gọi là cái đó, gọi là cái cướp công của người khác đó. Đó là cái điều sai trái của mình. Ra khi mà mỗi người mà biết được cái sự thật của mọi vấn đề, để mà người ta sống đúng sự thật, người ta nói đúng sự thật á, thì người đó sẽ quân tập được cái phước đức của chính mình. Còn nếu không, chúng ta vẫn còn, mặc dù nói chuyện Phật đạo, nhưng chúng ta vẫn còn phạm nhỏ những cái giới gọi là lý gián hay là ác khẩu, hay nói dối, nói thiêu dệt, chúng ta vẫn còn ẩn tàng những cái điều đó trong Phật đạo. Và chính những điều này, bên ngoài họ nghe ngôn ngữ đó, sâu trong mình vẫn bị mất cái đức của mình. Không phải đơn giản. Cái gì mình cố tình mình nói một đời đó để thuyết phục những người này, để loại bỏ những người kia. Nói chưa? Là sâu trong lòng chúng ta vẫn còn phạm cái giới ly gián. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên lấy ly gián thấy như bên ngoài. Thấy như bên ngoài chúng ta nói chân lý, chúng ta nói Phật đạo, chúng ta nói điều thiện. Nhưng mà sâu bên trong nếu chúng ta còn có một chút riêng tư, thì tự động chúng ta phạm giới ly gián này. Thuyết phục, chinh phục một cái nhóm người nào đó để họ theo phe mình, bỏ phe kia, đó cũng là một cách ly gián ở trong Phật đạo. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Ra ở đây ví dụ như Đức Phật ở trong cái giới này á, thì Đức Phật cho là cái người cái tội vọng ngữ này á, để cứu những hoạn nạn cấp bách. Cứu những hoạn nạn cấp bách, ví dụ như là hồi xưa giờ cũng có những cái ví dụ trong cái chiến tranh á. Trong chiến tranh thì có một người thì chạy trốn, một người thì rượt bắt, lỡ đi vô nhà của mình. Thì bây giờ nếu như là cái người rượt bắt chạy lại hỏi mình có thấy người đó chạy ngang đây không, thì mình được quyền nói sao? Được quyền nói dối. để chúng ta có thể cứu mạng một người nào đó. Thì chúng ta nói một là không thấy, hoặc là chúng ta chỉ đường khác. Như kỳ rồi mình nói cái giới gọi là chỉ trì tác là phạm, mà chỉ là phạm, tác là trì á. Tức là mình dừng, mình giữ cái giới đó là mình gọi là trì. Là trong cái giới nói dối này, nếu mình nói lên sự thật, và sự thật đó nó có lợi ích cho nhiều người, sự thật đó nó giữ vững được chánh pháp, thì vậy là chúng ta nói sự thật là chúng ta đang trì, đang giữ giới. Nhưng mà cũng là cái giới nói dối này mà chúng ta nói lên sự thật thì sẽ có người chết, gọi là chỉ mà phạm. Thấy như mình giữ giới là mình không nói dối, đúng không? Người kia nói tôi mới thấy nó chạy, nó chung vô bồ lúa tôi mới trổng kìa. Đó là nói thật. Nói thật thì lôi đầu người này ra bị xử trảm, thì coi như chúng ta chỉ mà phạm. Ra ở đây nó có những cái mà giới vọng được khai cho chúng ta, giới vọng ngữ được khai mở là chúng ta nói trong cái chuyện mà gọi là cứu người hoạn nạn một cách khẩn cấp. Nhưng mà đó không phải là cái mục đích sống của mình. Lỡ phải cứu một sinh mạng, một sự việc nào đó, chúng ta nói sai sự thật một chút đó thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng là mình phương tiện để có thể cứu người, chứ đây không phải là cái tội mà chúng ta nói dối. Đó là cái điều mà Đức Phật khai ở trong cái giới này, là nếu lỡ được như vậy thì chúng ta không có phạm. Và cái sự chê trách nữa, thì chê trách ở đây Đức Phật có dẫn trong cái chuyện này, tức là thời xưa có một quý vị chứng quả A-la-hán rồi mà tụng kinh. Tụng kinh chắc cái tiếng của người này chắc cũng khó nghe thiệt. Một vị Sa-di đi ngang mới chê là ông thầy tụng kinh cái tiếng rù ù giống như chó sủa. Vị A-la-hán đang tụng kinh mà với cái thần túc thông của mình biết được cái tâm người này khởi nghĩ bậy bạ, kêu vô liền quỳ trước mặt lại ba lại để sám hối. Thì vị này cũng lại sám hối đàng hoàng, nhưng mà thoát khỏi cái tọa đọa địa ngục thôi, cái tội đọa địa ngục thôi. Nhưng mà vẫn 500 kiếp để làm chó. Cho nên cái ngôn ngữ của chúng ta đó, ở cái điều mà cấm kỵ nhất của cái giới này là gì? Ngoài bốn cái lỗi nói dối đó ra rồi, còn có một cái lỗi nói dối là gì? Nói mình chứng thánh quả. Đây là cái mà trọng giới không có thể nào chấp nhận được. Mình chưa có từng chứng quả nào hết mà cứ nói là mình chứng quả này, chứng quả kia, chứng quả nọ, để cho người ta tôn trọng, người ta quý kính mình. Đó là một cái điều cấm kỵ lớn ở trong Phật đạo. Và cái điều thứ hai là nếu mà mình lỡ nói những cái ngôn ngữ mà chê trách, mà lỡ mà gặp một vị thánh giống như trong cái chuyện kể này, thì đời mình coi như tàn. Đây là điều mà chúng ta phải thấy rất là rõ. Cho nên đó, nếu mình muốn bình luận một ai đó thì phải dè chừng, dè dặt nha. Nhất là đi nói những người đã có tu. Chúng tôi dùng cái từ là đã có tu thì họ cũng là cư sĩ, hoặc là họ đã là tu sĩ, nhưng mà họ đã từng dụng công tu tập. Và trong lúc dụng công tu tập, họ phá được một số tầng vọng chấp để họ chứng được một hai bậc thánh rồi ở trong đó, mà chúng ta chê trách coi chừng là cũng có chuyện trong cuộc đời của mình. Không phải đời này đâu mà kéo dài nhiều kiếp, giống như cái vị sa di nhỏ tuổi kia là rất là nguy hiểm. Cho nên khi mà chúng ta muốn bình luận ai, khi chúng ta muốn chê trách một ai trong Phật đạo là chúng ta phải dè dặt. Khen tặng vị thánh thì phước đức vô vàng, nhưng mà chê trách vị thánh thì đọa địa ngục tức khắc. Đây là điều mà chúng ta phải biết trong Phật đạo. Cho nên khi mà chúng ta sử dụng ngôn ngữ trong đời sống này, chúng ta muốn nói một cái điều gì ở trong Phật pháp, hoặc là chúng ta muốn chê trách bất kỳ một cái gì, và chê trách ai đó là chúng ta phải rất là dè dặt. Nếu không mà chúng ta dùng cái từ, ví dụ như một người sa di mà chúng ta xúc phạm vị tỳ kheo, là Đức gọi là gì? Là phạm thượng rồi. Tức là chúng ta nó nói phạm với những việc bậc trưởng thượng trên trước của mình, thì đây là cái điều mà trong Phật pháp cũng không cho phép chúng ta. Và khi phạm thượng rồi, cái đức của chúng ta sẽ bị tổn giảm. Thậm chí nếu mà cái lời nói chúng ta mà có xúc phạm nặng nề tới một vị sa di, mà xúc phạm nặng nề đến một vị tỳ kheo, thì coi như cái đời mình đã phạm trọng giới rồi, và rất là nhiều cái chuyện hoạn nạn sẽ xảy ra với chính mình. Lúc đó mình không biết đường đâu mình sám hối. Thì nói chuyện có nhiều khi mình chê trách, mà mình qua cái lần chê trách đó là mình gặp rất là nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời của mình, nhưng mình không biết để sám hối. Trừ trường hợp mình có công phu, mình mới thấy nổi chuyện này. Chứ nếu không mình không thấy đâu. Tại sao trước kia mình ngồi thiền lúc nào cũng yên tịnh hết, thậm chí mình ngồi mà được định nữa. Nhưng mà sau cái buổi tiếp xúc với vị thầy đó, cái tự nhiên mình ngồi mình bất an à, tu hoài không bình yên được. Mình cũng không kiểm soát cái buổi nói chuyện đó của mình nữa, nhưng mà nhân quả sẽ làm cho mình rất an kéo dài, thậm chí cả đời của mình không bao giờ định được. Mình lỡ có một cái lời chê trách một cái vị thầy nào đó, mà vị thầy này là những cái bậc mà đã từng phá vỡ vọng chấp của mình, đã có những cái bước tiến trong tâm linh, thậm chí có chứng quả rồi, thì nguyên cái đời đó bất an chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Tu không được nữa. Muốn tu tu không được, không phải là mình không thiết tha tu, nhưng mà không bao giờ mình thiền định nổi. Đó là một cái giá phải trả mỗi khi mà chúng ta có một vài cái ngôn ngữ xúc phạm tới những bậc trưởng thượng, những người mà đã có công phu tu tập, thậm chí là họ đã có chứng thánh quả. Đó là điều rất là nguy hiểm. Gia đình học cái giới không vọng ngữ này, chúng ta phải hết sức là dè dặt trong công phu, vì đây là một trọng giới mà. Có thể chúng ta ca tụng một vị Phật, chúng ta ca tụng một vị Thánh, cái phước đó nó làm cho cả một cái đời chúng ta tu tập một cách bình yên. À, đây là điều rất là lạ. Lâu nay mình á, mình tu tập mình muốn thiền định nó khó lắm. Như trong thập nguyện Phổ Hiền Nhất Giả, lễ kính chư Phật, nhị giả gì? Xưng tán Như Lai. Xưng tán Như Lai là có khi chúng ta nói đúng một cái điều gì đó, khen tặng Đức Phật để người ta nghe, người ta tôn trọng Đức Phật. Một người tôn trọng Đức Phật thì chúng ta có một chút phước, mà nhiều người tôn trọng Đức Phật chúng ta có rất là nhiều phước báo. Và chính những phước báo đó gom lại để cho chúng ta công phu thiền định được như ý muốn của mình, chúng ta tu tập được như ý muốn của mình. Nhưng mà chúng ta lỡ có một cái gì đó, ví dụ như cầu Phật, chúng tôi gặp một cái người Phật tử mà bây giờ gần như là không biết làm sao khôi phục lại được đó. Họ chê Đức Phật. Họ trong một cái việc làm ăn chúng tôi nghe nó lớn lắm, lớn đến độ mà họ không bao giờ họ tưởng tượng là một cái kho tiền sẽ tới trong họ. Họ cũng có tới chùa này nữa nè. Họ phát tâm phát nguyện là họ được trúng mánh cái trận này là họ sẽ cúng là đủ xây 80 cái chùa như vậy, chứ không phải là một cái đâu. Vì vậy là họ chỉ cách để họ cầu, họ xin cái việc này cho xong. Họ phát nguyện sẽ là hộ trì chánh pháp thì tùm lum ta la hết. Cuối cùng á hả, là bây giờ trong trải qua nhiều năm chuyện đó không thành. Họ nói làm cho con không còn lòng tin với Tam Bảo nữa. Tôi nói ôi, nó lẹ lẹ rút lời này lại liền, sám hối liền tại chỗ, không được nói tiếp câu thứ hai nữa chứ. Tại cái chuyện thành công thất bại của mình nó là cái phước của mình, chứ đừng có đổ thừa là Phật không có hộ mình. Phật thì lúc nào cũng hộ mình, cho mình hưởng đúng với cái phước của mình. Chứ tự nhiên Phật cho mình hưởng dư với cái phước của mình, coi chừng mình bị hoạn nạn thì sao? Cái phước mình chưa đủ để có thể sở hữu một món tiền quá lớn trong cuộc đời này. Bây giờ xét lại coi trong đời này bố thí được nhiều lần nè, mình cúng dường Tam Bảo chừng bao nhiêu để mình đổi được một số tiền lớn hơn cái số tiền đó. Cái tâm thành đối với Tam Bảo mình như thế nào? Mới có 3 câu 7 câu khấn nguyện, người này cũng chịu khó, hình như là bị thầy họ dạy, họ viết tới mấy chục quyển kinh Địa Tạng luôn, viết tay á nha, viết tay tới 21 quyển kinh Địa Tạng. Rồi là đêm nào cũng ngồi thiền để mà cầu khẩn, niệm Phật cũng cầu khẩn, lại Phật cầu khẩn, đi đâu cũng cầu khẩn, gian sinh hết, cuối cùng chuyện thất bại. Vậy các bạn, họ không tin Phật nữa. Họ nói bây giờ tôi làm ăn với người này, tôi dứt phát là tôi không có giái, không có xin gì nữa hết đâu. Tôi nói không giái không xin là cái chuyện của quý vị. Nhưng mà nói cái chuyện mà không tin Phật và có cái thái độ đó thì khó gỡ lắm rồi nha. Khó gỡ lắm. Đức Phật luôn luôn thương tất cả chúng sanh muôn loài, cũng thấy được tâm thành của mình. Nhưng mà cái tâm thành của mình nó không phải là cái phước báo lớn để mình sở hữu một cái nguồn tài sản quá lớn, vượt hơn cái phước của mình tu trăm kiếp nữa. Tu thêm trăm phước nữa, trăm kiếp nữa đi thì xin chuyện này chắc được á. Chứ còn kiếp này thì chưa có đủ phước, thì chúng ta phải chấp nhận chứ. Chấp nhận sự thật là phước báo chúng ta nhiều đó, chúng ta chỉ sở hữu được nhiều đó thôi, không thể leo hơn cái phước báo của mình. Nên biết cái điều này. Mà có những người có cái thái độ đó thì vậy là hết gỡ luôn. Đời này có cái thái độ bất mãn đối với Phật, Phật không linh, không phù hộ. Rõ ràng là lâu nay là mình vì mượn Phật để mình có thể làm được cái việc riêng cho mình, chứ không phải vì cái lòng tôn kính Đức Phật để theo Phật mà tu tập. Thật ra rõ ràng là mình sẽ bị thất bại. Cho nên những cái việc làm ăn có nhiều người Phật tử cứ tới chùa nghe chùa đó linh, nghe chỗ linh, nghe Phật linh, tới cầu cầu về làm ăn không thể, muốn có bắt đầu giận luôn, không có tới chùa đó giận luôn, không có lễ Phật nữa. Cái này cũng nhiều lắm à, thấy không có ít. Và chính điều này là cái điều rất là nguy hiểm cho cuộc đời của mình. Nói cho nên là trong tâm nghĩ thì cũng lẹ lẹ sám hối, đừng có nói ra lời mà lỡ một lời mà xúc phạm đến Tam Bảo, đối với Đức Phật là cái cuộc đời của chúng ta rất là khó có thể thay đổi trở lại được. Tự nhiên cái việc là cuộc sống mình rất là bình yên, mình tiếp xúc với một vị thầy, tiếp xúc với một người sư cô, tiếp xúc với một người nào đó trong cái huynh đệ Phật tử của mình là về đời sống mình bất an à, bất an liền luôn á. Nhưng mà đâu biết là cái lúc mình nói mình coi thường người ta, mình xúc phạm người ta, mà cái người này là cái người hiền, hiền thôi chứ chưa nói là người này đã thánh đạo gì, mà mình xúc phạm mình hơn thua, mình gạt gẫm, mình qua mặt hay là cái gì đó, tự để mình bất an à. Mình khinh thường trong lúc mình giao tiếp thôi cũng làm cho mình bất an. Cho nên cái cuộc giao tiếp của mình có khi là tạo thành cái phước báo cho mình trong cái cuộc đời tu tập còn lại, có khi sẽ làm cho chúng ta bị mất đi hết tất cả những công phu tu hành, và thậm chí chúng ta bị sa đọa bởi một cuộc tiếp xúc chúng ta có những cái lỗi lầm mà chúng ta không biết sám hối. Đây là những điều mà chúng ta phải biết. Cho nên cái việc qua lại trong ngôn ngữ giao tiếp với cái người tu với nhau là chúng ta phải dè chừng, phải rất là dè dặt. Chuyện nào cần nói, chuyện nào mình thấy hiểu thật sự chính xác mình nói. Và có nói với nhau trong cái đứng ở chân trời chân lý chúng ta nói, đứng chân trời Phật đạo chúng ta nói, chúng ta đứng trong cái lòng từ bi để chúng ta nói. Tất cả những cái đó có thể tạo thành phước của mình. Còn ngoài chân lý ra mà mình nói không phải là lòng từ bi mà chúng ta góp ý, thì coi chừng là chúng ta bị mất hết những cái phước báo của chính mình, sẽ làm cả đời mình bị bấn loạn, và thậm chí cái việc tu hành lâu nay của mình cũng bị mất mát. Và cái việc mà thành thánh hiền của mình cũng vì những cái ngôn ngữ mà không phù hợp với chân lý, không phù hợp với chánh pháp của mình mà làm mất đi. Thì đó là một điều rất là tiếc. Cho nên bữa nay chúng ta học cái giới sa di này để chúng ta thực sự là coi trọng cái giới này. Vì đây thật sự nó là trọng giới, một trong bốn giới trọng của cái người Phật tử, của người xuất gia làm sa di và vị tỳ kheo cũng phải coi trọng bốn cái điều này. Và cho tới ngày chúng ta thành Phật thì cũng nhờ những cái nhân này mà chúng ta đủ cái phước báo, đủ cái tướng phước. Đủ tướng phước gì? Là cái tướng lưỡi rộng dài. Khi mà cái ngày cái đời cuối cùng mình thành Phật là tướng lưỡi rộng dài. Nói thì bên ngoài chúng ta thấy là cái lưỡi đó có thể le liếm đụng tới cái chân tóc, nhưng mà thực sự cái lưỡi người này lè ra một cái là nó đụng tới tam thiên đại thiên thế giới, là để thể hiện cái tính chân thật của một người thành đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà muốn được vậy là ngay trong cái đời tu tập này của mình, khi mình học hiểu là mình phát khởi cái sự quý trọng, tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý, để mình sống đúng sự thật, sống đúng chân lý, để mình nói được đúng sự thật, đúng chân lý. Và tốt nhất là nên mỗi đêm mình nên lại Phật, cầu chư Phật chứng minh và gia hộ cho mình được sống đúng với chân lý, thấy đúng chân lý và nói đúng chân lý. Đó là cái nhân để chúng ta có thể thành Phật sau này, chứ không phải là thành mỗi người tốt trong đời này, không phải là thành một bậc phạm hạnh trong đời này nữa, mà là đó là nhân tố để thành Phật của chính mình. Thì tất cả những người tu tập phải thấy được cái điều này hết sức là quan trọng và cần thiết cho cái việc tu tập của chúng ta từ đây cho tới khi thành Phật. Thì đó là cái giới thứ tư mà chúng ta học. Bây giờ chúng ta ngưng cái buổi nói chuyện sáng nay ở đây.